Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, đám đông dân chúng hỏi Đức Giêsu rằng: Vậy chính ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời. Đức Giêsu đáp: Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môi-se đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực. Vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian. Họ liền nói: Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy. Đức Giêsu bảo họ: Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói. Ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi xuống. Thưa anh chị em, khi mà người ta không chấp nhận sự thật thì dù có nói gì đi nữa, người ta vẫn không chịu tin và không chịu chấp nhận sự thật. Điều mà trong bài đọc 1 sách Tông đồ Công vụ của ngày thứ 3 sau Chúa Nhật thứ 3 Phục sinh cho chúng ta thấy, một Stefano phó tế, một phó tế mà ăn nói, thưa anh chị em, nghe những lời đanh thép của ông, nghe những lời nảy lửa của Stefano, chúng ta thấy đây không phải là lời của con người, mà đây là lời của Thiên Chúa. Đây không phải là sức mạnh của con người, mà là sức mạnh của Thánh Thần. Đây không phải là sự khôn ngoan của con người, mà là sự khôn ngoan Thánh Thần soi sáng cho Stefano. Khi bị bắt, điệu đến trước Thượng Hội đồng, người ta muốn giết Stefano, người ta kết án Stefano, và người ta đưa ra những chứng gian để tố cáo Stefano. Nếu Stefano theo sự khôn ngoan của thế gian, nếu Stefano nhút nhát, thì Stefano sẽ xin lỗi, nhận lỗi, và tôi sợ rồi, từ nay tôi không dám rao giảng về danh Chúa Kitô nữa. Người ta tha không? Tha không? Tôi xin lỗi tại vì tôi lỡ mồm lỡ miệng, tôi nói về Chúa thôi, từ nay tôi không dám nói về Chúa nữa. Người ta tha không? Thôi hôm nay tôi thì về nhà tôi cứ đóng cửa, amen, tắt đèn đi ngủ, chẳng có phải lôi thôi gì nữa. Người ta tha không? Tha. Đấy là sự khôn ngoan của thế gian. Đấy là những cái mà Chúa nói là các ông thuộc về hạ giới. Đấy là cái mà người ta tính toán theo kiểu nhân loại. Thì chẳng có ai dạy gì để mà làm cái công việc đương đầu với sức mạnh của sự dữ, của Satan, của thế lực, của thế quyền, của trần gian. Nhưng Stefano có làm như vậy không? Không. Chúng ta thấy Stefano trước mặt đám đông dân chúng, các kỳ mục và kinh sư, tức là đám đông dân chúng, rồi những người lãnh đạo, cả đời lãnh đạo, Stefano tuyên bố như thế này, thẳng vào mặt họ và nói: Hỡi những người cứng đầu cứng cổ, hỡi những người
cứng đầu cứng cổ.
Anh chị em nói to lên thử coi ông ấy đang nói ai đó. Hỡi những người
cứng đầu cứng cổ.
Hồi xưa tôi còn bé mà mẹ tôi hay mắng tôi: Mày là cái thằng cứng đầu cứng cổ lắm, nói không có chịu nghe, nói mà không nghe gọi là cứng đầu cứng cổ. Người ta cứng đầu cứng cổ khi mà người ta thấy mình sai mà vẫn không nhận mình sai. Người ta cứng đầu cứng cổ khi người ta biết rằng mình lỗi mà vẫn không chịu mình nhận là mình lỗi. Người ta cứng đầu cứng cổ khi biết rằng cái điều đó là không đúng, họ đã nói không đúng, họ đã làm không đúng, nhưng mà họ vẫn cho rằng đúng. Ta bảo những người ấy là những người
cứng đầu cứng cổ.
anh chị em giơ cái quạt lên để cho người ta thấy người cứng đầu cứng cổ là như thế nào. Khi mà thấy điều sai mà không chịu sửa, đó là những người
cứng đầu cứng cổ.
Khi mà thấy đúng mà vẫn không chịu nhận, đó là đúng vì là tự ái cho nên không nhận đúng, đó là
cứng đầu cứng cổ.
Khi mà thấy người ta hay mà mình vì tự ái vẫn không nhận người ta hay, vẫn cứ cho mình là hay, đó là những người
cứng đầu cứng cổ.
Khi mà thấy người ta rao giảng lòng Chúa thương xót, nhiều người đã trở lại, nhiều chứng nhân đã lên làm chứng mà vẫn không chịu tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa, đó là những người
cứng đầu cứng cổ.
Khi mà bao nhiêu việc lạ lùng Chúa thể hiện ở đây, người ta đã nghe, người ta đã nhìn, người ta đã đến, người ta đã thấy mà người ta nhất định không chịu tin, mà người ta nhất định chống đối lại lòng Chúa thương xót, đấy là những người
cứng đầu cứng cổ.
Mà cứng đầu cứng cổ thì ta làm cái gì hả? Với những người cứng đầu cứng cổ thì mình làm cái gì? Lấy búa gõ à? Thưa anh chị em, mẹ tôi là nọc ra đánh cho một trận lên thân cho mày chừa cái tọt cứng đầu cứng cổ. Hỡi những người cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì, các ông luôn luôn chống lại thánh thần. Ghê không? Những người cứng đầu cứng cổ, những người ngoan cố như vậy là những người luôn luôn chống lại
thánh,
là những người luôn luôn chống lại
thánh.
Mạnh lên là những người luôn luôn chống lại
thánh.
Những người mà không chịu nghe lời của Chúa là những người luôn luôn chống lại
thánh.
Những người nghe những chứng nhân làm chứng về lòng thương xót Chúa mà vẫn không chịu quay trở lại và là những người rồi những người chống lại thánh thần. Bây giờ những người đây là những người chống lại thánh thần, là những người thấy đó là sự thật, thấy lòng thương xót Chúa là một cái sự thật, thấy rằng những ơn lòng thương xót Chúa ban là sự thật mà vẫn không chấp nhận, vẫn chống lại công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa. Chống lại công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa là chống lại. Mạnh lên là chống lại. Là chống lại. Mà có chống lại thánh thần nổi không? Thánh thần quyền năng quyền lực vô biên. Cho nên Chúa bảo mặc cứ để nó muốn làm gì thì làm. Cứ để có muốn làm gì thì làm. Việc của ta, công cuộc của ta, chương trình lòng thương xót Chúa của ta trước sau như một, không thay đổi. Thế nào nó cũng đến đích. Tuy rằng có những lúc tưởng như là người ta dập tắt được, nhưng mà không một quyền lực thế gian nào, sức mạnh của thế gian nào có thể dập tắt được lòng Chúa thương xót. Và cũng có lúc quyền lực của Chúa, quyền năng của Chúa thể hiện, vinh quang của Chúa thể hiện khi mọi người ta nhận biết lòng thương xót của Chúa. Như anh chị em đang đến đây suốt 2 năm trời, Chúa làm cho quyền năng lòng thương xót Chúa được thể hiện, Chúa làm cho sức mạnh của lòng thương xót Chúa được thể hiện qua biết bao ơn lành xuống trên anh chị em, và nhất là qua sự hiện diện của anh chị em mỗi ngày tại đây. Cả ngàn con người mà từ sáng đến tối cứ nườm nượp đến đây, không làm cái việc gì hơn là cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Vậy thì ai mà chống phá lại công cuộc này là chống phá lại, chống phá lại, đó là những loại người. Anh chị em mình có cứng đầu cứng cổ không? Ồ, có à? Mỗi người chúng ta xét mình lại và xin Chúa tha thứ. Nếu đã có lần tôi ngoan cố, nếu đã có lần tôi cứng đầu cứng cổ, nếu đã có lần tôi không chấp nhận lời loan báo lòng Chúa thương xót, tôi đã chống lại thánh thần, thì xin Chúa tha thứ. Còn không, thưa anh chị em, nghe đây. Cha ông, các ông thế nào thì các ông cũng vậy. Cha nào con ấy. Anh chị em thấy câu này đúng không? Đúng không? Đây gọi là cha nào đời cha ăn mặn. Cho nên Stefano bảo là cha ông, các ông thế nào thì các ông cũng như vậy. Các ông đã cứng đầu cứng cổ, các ông đã chống lại thánh thần. Cha ông, các ông đã giết các tiên tri thì đến bây giờ các ông cũng giết các tiên tri. Cha ông, các ông đã giết Đức Giêsu đấng được Thiên Chúa sai đến thì bây giờ các ông cũng giết những người mà được Thiên Chúa sai đến. là các tông đồ, là những sứ giả đi loan truyền tin mừng. Cho nên người ta bảo cha nào con ấy, nếu mà cha tốt thì con cũng, nếu mà cha xấu thì con cũng, nếu mà cha nhậu thì con cũng, nếu mà cha chửi thề con cũng. Công bố vậy, con từ nay con không được chửi thề nhé. Con chửi thề là xấu lắm á. Mày chửi thề hay là con biết rằng như vậy là không có tốt, không có đẹp gì đâu. Bảo vâng thưa bố, vâng, từ nay con không dám chửi thề nữa. Mà con mày cứng đầu nó sư bố mày, mày cứng đầu nó mày chết với tao. Vừa mới bảo con mình không được chửi thề, rồi mắng luôn con mình là tên sư bố mày. Thì thưa anh chị em, nó có chửi thề nữa không? Nó sẽ vẫn cứ chửi thề. Tại vì bố nó nói một đàng mà bố nó làm một nẻo. Ta bảo là cha nào con ấy. Cha ở trong gia đình, tôi thì tôi cũng suy nghĩ thêm một tí nữa, không biết chị em thấy có đúng không, là ông cha ở trong nhà thờ, có đúng vậy không? Có đúng ở trong nhà thờ là cha nào con ấy không? Có không? Bây giờ anh chị em cứ suy nghĩ thôi. Một ông cha mà lười làm việc, giáo dân có lười không? Mà ông cha mà cứ suốt ngày ngủ rồi tới giờ mới ra làm lễ, giáo dân có ngủ không? Mà ông cha mà không chịu soạn bài giảng, ra lấy tờ giấy đọc 3-4 cái cho nó xong, giáo dân có nghe giảng không? Mà ông cha mà suốt ngày đi sưu tầm xe hơi với điện thoại đời mới, giáo dân có sưu tầm kinh thánh không? À, mình thì đi sưu tầm điện thoại, đi sưu tầm xe hơi, bảo này các con phải sưu tầm kinh thánh. Nó nghe không? Nó bảo chúng con sưu tầm kinh thánh, còn cha sưu tầm xe hơi. Xấu hổ quá, quá xấu hổ. Thì chúng ta thấy rằng đúng, Chúa bảo là đánh cái đầu thì cả đàn chiên tan tác. Cho nên người chủ chăn là người cha đó. Người cha trong gia đình thiêng liêng, trong một giáo xứ, trong giáo phận hay trong giáo hội, nếu một Đức Giáo Hoàng mà làm những điều sai quấy, nếu Đức Giáo Hoàng làm gương mù gương xấu, làm sao nói giáo dân được? Nếu giám mục, nếu linh mục làm những điều sai quấy, làm sao nói những người dân, giáo dân trong giáo phận, giáo xứ của mình được? Nếu bề trên của mình làm những điều không đúng, làm sao nói bề dưới được? Nếu cha mẹ làm những điều không hay, làm sao dạy dỗ con được? Đúng không? Đúng không? Cho nên Stefano chỉ thẳng công và nói cha nào con ấy. Anh chị em thương cầu nguyện cho chúng tôi. Thực sự nếu mà anh chị em đến một nơi mà ông cha đạo đức sốt sáng thì người dân cũng đạo đức sốt sáng. Nếu anh chị em đến một nơi mà ông cha thánh thiện thì người dân cũng thánh thiện. Nếu anh chị em đến một nơi mà ông cha say mê lòng thương xót Chúa thì anh chị em cũng say mê lòng thương xót Chúa. Nếu mà đến một nơi mà ông cha say rượu thì anh chị em cũng say rượu. Ra là Chúa đâu rồi anh chị em? Chết luôn thưa anh chị em. Anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi, vì đấy là một cái trách nhiệm rất là nặng. Đấy là một cái điều mà chúng tôi phải trả lẽ trước mặt Chúa. Con chiên nó khô khan thì người linh mục phải chịu trách nhiệm. Con chiên nó không xưng tội, người linh mục cũng phải chịu trách nhiệm. Tại sao nó không xưng tội? Vì nó đến không thấy có tòa giải tội đâu. Mà họ đến tòa giải tội chẳng thấy cha giải tội đâu, lấy gì nó xưng tội? Đúng không? Đúng không? Mà đến nó muốn đi chầu thánh thể, mà nhà thờ lúc nào cũng đóng chặt cửa, tới giờ mới mở, đúng giờ mở, hết giờ đóng cửa chặt lại, thì nó có say mê thánh thể không? Không. Mình sợ là mất đồ, mà sao không sợ mất Chúa? Anh chị em tôi cứ suy nghĩ, bảo cha lúc nào trong cũng mở cửa đến 9-10 giờ vậy, không sợ mất à? Tôi chỉ sợ mất Chúa, tôi không sợ mất đồ. Nếu có thằng trộm nào nó vô đây mà nó chủ trương là nó rình để nó lấy, nhưng mà nó vô đây mà nó đụng vào thấy lòng thương xót Chúa, nó tính đưa tay nó lấy, mà tay nó lại sờ vào Chúa, lạy Chúa xin thương xót con, ngon không? Ngon không? Ngon không? Đêm hôm kia, đưa là 1:30 sáng, gần 2 giờ, tôi đi ăn ra đài Chúa thương xót cho tôi cầu nguyện. Tôi đang đứng dưới, tôi cứ bám với chân Chúa, nói chuyện với Chúa ngày hôm nay sao kể cho Chúa nghe. Thì tôi đang ngây ngất, chả biết đất giáp gì. 1-2 giờ sáng rồi, bỗng thấy hai bóng trắng. Chúa tôi, đoàn đêm mà nó hú như là cái gì ghê thế này. Tôi nhìn xuống thấy hai cái bóng ở ngoài hàng rào đang quỳ lại như tế sao. Úi trời ơi, cứu con, cứu con. Rồi, ôi hay cái thật, bắt chết tao mà. Thì tới hai cái bóng mà lạnh như thế sao, tôi nói có chuyện gì đấy, bảo ôi trời ơi, cứu con, ôi, có duyên, mà cứ có duyên, cứu con. Bảo cứu cái gì, từ từ nói, đứng ngoài hàng rào mà tôi đâu có dám mở cửa, rồi từ từ nói có chuyện gì. Bảo là cứu con của con gái của con nó 18 tuổi. Bảo 18 tuổi nó bị tai nạn gì? Bảo dạ không, nó uống thuốc rầy nó tự tử. Bảo sao nó uống thuốc rầy nó tự tử? Thì bà không dám nói. Thì cái bà bên cạnh trẻ hơn, bảo con là gì của nó. Tại vì bố mẹ cãi nhau, cho nên đứa con này nó can không được, cho nên nó buồn quá, nó uống thuốc rầy nó tự tử. Thế là bà mẹ đưa con từ miền quê lên tỉnh, bệnh viện chê, lên tỉnh, lên bệnh viện thứ hai chê, bệnh viện thứ ba chê. Cuối cùng thì trên đường đi lên bệnh viện Chợ Rẫy, gặp cái anh xe ôm. Cái anh xe ôm này, anh lại là người Công giáo. Lúc đó anh mới chạy tới, anh bảo cha con này cha. Bảo sao cái gì, mày đưa hai người đến đây làm gì? Bảo lần trước con chở mấy người đến đây rồi, họ được khỏi rồi, bây giờ con gặp bà này. Bà nói đi bệnh viện Chợ Rẫy, đứa con nó bị tự tử, nó sắp chết rồi mà bệnh viện chê. Con bảo thôi thôi chạy đây trước thì hãng chạy bệnh viện. Thế là con chở hai bà lên đây luôn. Mà lúc đó là 2 giờ sáng này. Thì nó cứ cười hì bảo cha đừng chửi con nha. Bảo chửi gì nữa mà chửi, mày chở đến đây rồi còn chửi gì nữa. Thì tôi nói với bà là bây giờ, bà bảo cha cầu cho con rồi con đi. Bảo vậy bà có đạo không? Bảo không, con không có đạo. Nhưng mà bây giờ không còn ai nữa, con chỉ tin vào Chúa thôi. Cái anh chàng này bảo con là chỉ có Chúa thôi. Con này con chạy đến đây, con không biết đây cả, lần đầu tiên con đến mà đến 2 giờ sáng. Thế thì tôi nói, bây giờ bà muốn xin cái gì? Bảo bây giờ xin khấn cho con của con mà bác sĩ bảo bây giờ chê rồi, 50-50 thôi. Nếu mà mai mà nó tỉnh thì cứu được, mà mai mà nó ngất đi là coi như không cứu được. Tôi nói bây giờ chị cầu nguyện, trước tiên chị cầu nguyện thì phải xin lỗi Chúa. Lỗi cái này, đứa này nó tự tử là lỗi của ai? Của bố mẹ, cha nào con nấy. Bố mẹ cãi nhau thì đứa con nó đi tự tử. Bây giờ nói bây giờ cha khấn cho con đi, nếu mà con của con nó khỏi thì con sẽ thế này thế kia. Tôi nói không, chị đừng có cầu nguyện là nếu con chị khỏi thì chị tin Chúa. Bây giờ nếu con chị không khỏi thì sao? Là một. Thứ hai là bây giờ để cho con chị được cầu nguyện, tôi cầu nguyện cho con chị, thì chị phải hứa là chị và chồng chị phải về làm hòa với nhau, không được giận hờn nhau nữa, không được chia tay nhau nữa. Bảo vâng, nếu mà con của con nó khỏi thì con sẽ về làm hòa với chồng con. Tôi nói không, con của chị mà nó không khỏi chị cũng phải làm hòa, chịu không? Bảo sao vậy cha? Việc con của chị nó chết là vì bố mẹ giận nhau cho nên uống thuốc rầy nó chết. Mà nếu mà nó chết rồi mà bố mẹ vẫn giận hờn nhau, có phải nó chết oan không? Có phải nó chết oan không? Cái chết của nó có đem lại cái ích lợi gì không? Không. Cho nên nếu mà nó chết thì cái chết của nó dẫu sao cũng đem lại lợi ích, đó là hai vợ chồng, người cha người mẹ làm hòa được với nhau. Cho nên chị phải nói với Chúa là con xin lỗi Chúa, và dẫu cho con của con sống hay chết, con vẫn làm hòa với chồng con để gia đình được hạnh phúc. Nếu nó chết thì cái chết của nó đem lại cho gia đình được hạnh phúc, giống như cái chết của ai? Chúa Giêsu. Ta chết để quy tụ đoàn chiên lại. Ngược lại, nếu nó không chết thì chị tạ ơn Chúa, vì đấy là một cái lời cảnh báo nhắc nhở vợ chồng chị rằng đừng có làm như thế mà con của chị nó khổ. Chị đồng ý không? Đồng ý. Vậy bây giờ hai chị quỳ xuống, ngước lên Chúa, xin lỗi Chúa, cầu nguyện đi. Sau đó nói ra cha đặt tay cho con, cửa khóa rồi, sò tay qua hàng rào đặt tay luôn. Hàng rào rộng, sò tay qua hàng rào đặt tay cho hai người, rồi tặng cho mỗi người cuốn sách Tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, bảo về đọc đi. Ơn lành của Chúa trong cuốn Tập San này này, đầy trong này này, đó tôi tặng cho chị cuốn này, về chị đọc nha. Rồi chiều ngày mai 2 giờ rưỡi đến đây cầu nguyện, rồi 5 giờ thánh lễ cho tôi biết. Nhớ 2 giờ rưỡi phải đến đây để cầu nguyện vào lại lễ 5 giờ. Thì chiều hôm qua 2 giờ rưỡi lúc tôi đặt tay, tôi thấy người quen quen lên vừa mới cúi đầu, tôi hỏi sao rồi? Tôi hỏi cha nhớ con, là bảo nhớ đêm hôm qua mà sao rồi? Mày lên đây. Thôi chúng con tạ ơn Chúa, nó khỏe rồi, nó tỉnh rồi. Và làm âm chỗ này lên. thì ta thấy rõ ràng là cái công việc là cha mẹ rất là quan trọng trên con cái. Nếu người mẹ mà ham tiền, đứa con nó cũng ham tiền. Nếu người mẹ mà lắm chuyện, đứa con nó cũng lắm chuyện. Nếu người bố mà không có nghị lực, nếu người bố mà không có ý chí thì đứa con nó cũng vậy. Cho nên Stefano bảo rằng cha ông các nơi thế nào các ông cũng như vậy. Và các ngôn sứ nào mà các ông không bắt bớ, họ đã giết những vị tiên báo đứng công chính. Còn các ông đã trở thành những kẻ phản bội và sát hại đứng ấy. Các ông là những người đã lãnh nhận lề luật do thiên sứ công bố mà lại không tuân giữ. Đã giết các ngôn sứ là một tội. Thứ hai là nhận luật của Chúa mà không giữ luật đấy. Nghe những lời như vậy, họ vui không? Nghe những lời ấy họ vui không? Những lời mà sự thật đâm thẳng vào trái tim của họ, những lời đanh thép cứng rắn và chân thật ấy làm cho họ giận điên lên. Họ nghiến răng căm thù Stefano. Chúng ta thấy những người đi loan truyền tin mừng phải chấp nhận một cái sự thật, là khi mình nói một cái sự thật, một là người ta nhận thì người ta sám hối, người ta quay trở về, họ được ơn cứu độ. Giống như câu chuyện mà hai người mẹ và người dì đã sám hối lỗi lầm của mình và được cứu, cứu đứa con và cứu gia đình. Còn đây họ không chấp nhận sự thật, họ điên lên, họ căm hận Stefano. Có nhiều người ngày hôm nay cũng thế, nghe nói về lòng Chúa thương xót, có rất nhiều người được ơn sám hối và quay trở lại. Nghe nói về lòng Chúa thương xót, nhiều anh chị em ở nước ngoài không được đến đây dự, nhưng mà nói gia đình chúng con ngày ngày vẫn nghe, nhờ những bài giảng, nhất là nhờ những chứng nhân mà chúng con tin vào lòng Chúa thương xót nhiều hơn. Và nhiều người trong chúng con, gia đình chúng con ở những nước ngoài đã được ơn sám hối trở lại. Nhưng đồng thời vẫn có những gia đình, vẫn có những cộng đoàn, vẫn có những đấng bậc nghe về lòng Chúa thương xót là giận điên lên. Có không? Cái câu chuyện mà anh chàng Lê Lâm Chứng đó, nghe lòng nghe cái máy đó nghe hoài, ném rầm xuống gầm giường mà nó bể ra mà nó không hư đó, nhớ không? Rồi sau lại moi lên nghe lại, rồi cùng Chúa lại cứu. Có rất nhiều người nghe về lòng Chúa thương xót là bị dị ứng, thưa anh chị em. Nghe về lòng Chúa thương xót là bị dị ứng, khó chịu lắm. Mà nhất là thấy người ta lên làm chứng, người ta được ơn chữa lành, lại càng điên lên nữa. Và thấy là người ta càng kéo đến càng đông với lòng thương xót Chúa thì lại giận điên lên và căm giận đứa nào mà dám đi loan truyền lòng thương xót Chúa để kéo người ta đến đây. Thằng nào? Thằng đó tên là thằng lôi cổ nó ra. Thằng đó tên là thằng mạnh lên, sợ cái gì mà không dám lôi cổ nó ra. Thằng đó tên là thằng to lên. Thằng đó tên là thằng lôi cổ cái thằng Long nó ra, giống như là lôi cổ Stefano, vì nó dám loan truyền lòng Chúa thương xót để nhiều người được ơn trở lại. Nó dám loan truyền lòng Chúa thương xót để cuốn hút người ta đến, và nó dám đưa người ta đến với lòng Chúa thương xót. Giá mà nó đưa người ta đến đây rồi nó đưa người ta đi nhậu không sao, nó đưa người ta đến đây xong rồi nó dụ dỗ người ta đi ăn chơi không sao, mà nó đưa người ta đến đây rồi nó dụ người ta quay trở lại là nó phải chết. Mạnh lên thì nó phải
chết.
Chỉ thẳng vào mặt nó, chỉ thẳng thì nó phải
chết.
Chỉ thẳng, chỉ thẳng, tay phải đâu, nhớ đứng lên, mạnh lên thì nó phải đó, vậy đó. Sợ gì không dám nói, tay phải giơ cao lên, tay phải đứng lên thì nó phải rồi. Và chúng ta cũng vậy, thưa anh chị em. Anh chị em đi về loan truyền lòng Chúa thương xót ở mọi nơi, anh chị em cũng phải chấp nhận một cái sự thật như vậy, là có những người, có những đấng bậc đón nhận, có những người, có những người chức sắc địa vị họ không đón nhận, và họ kết án chúng ta thì nó phải đứng cao lên thì nó phải đấy. Người ta kết án như kết án Stefano. Stefano sợ không? Sợ không? Được đầy ơn thánh thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa và thấy Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông nói: kia, tôi thấy trời mở ra và con người đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông ấy nói một cái điều sự thật Ông nói về một cái điều rất đúng là ông nhìn thấy trời mở ra và con người đứng bên hữu Thiên Chúa. Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông rồi lôi ra ngoài thành mà ném đá. Tại sao họ lại bịt tai lại? Ông có chửi họ không? Ngày xưa tôi còn bé mà hai đứa chửi nhau là mình cứ bịt tai xong rồi chửi, nhớ không? Nhớ không? Anh chị em hồi xưa còn bé có chửi nhau kiểu không? Tôi là tôi cứ bịt tai xong tôi chửi. Tại vì nó nghe mình đâu phải nghe. Cứ bịt tai, ai thằng mày chết lại cái đầu mày cả trớn, mày cả trớn, cả trớn, cả trớn. Cứ bịt tai lại tôi chửi. Thế thì nếu mà người ta nói xấu mình thì mình bịt tai, nếu mà người ta nói điều sai quý thì mình bịt tai. Còn đằng này Stefano nói một cái điều đúng là thấy trời mở ra và thấy Đức Giêsu ngự bên hữu Thiên Chúa Cha. Vậy mà họ nghe không nổi, họ bịt tai lại. Ngày hôm nay khi nghe giảng về lòng Chúa thương xót, khi nghe người ta làm chứng về lòng Chúa thương xót, cũng có nhiều người bịt tai lại. Có không? Có không? Có nhiều người khó chịu lắm, họ bịt tai lại. Nghe nói về lòng Chúa thương xót là họ bịt tai lại. Nghe nói về lời Chúa là họ bịt tai lại. Nghe nói về tiền là họ thế mới buồn. Nghe nói về tiền là mở tai ra. Nghe nói về đất đai nó lên giá là họ mở tai ra. Nghe nói về có vàng có đô la là họ mở tai ra. Nghe nói về danh vọng chức tước địa vị là họ mở tai ra. Còn nghe nói về lời Chúa thì họ bên chị em lấy hai tay bịt tai lại chúng tôi coi. Nghe nói về lòng Chúa thương xót thì họ làm, vừa nói vừa làm thử coi. Nghe nói về làm chứng, có ai lên làm chứng cho lòng thương xót Chúa thì họ nghe nói về tin mừng của Chúa thì họ chẳng phải giơ hai tay lên xong bịt lại nha. Nghe ai lên làm chứng về lòng Chúa thương xót thì họ nghe nói về chầu lù thánh thể thì họ nghe nói về Đức Mẹ thì họ nghe nói về tiền thì họ ghê thật. Ngày hôm nay ghê thật, cứ tiền là mở tay rồi mở luôn cả tay ra, mở tay và mở tay ra xong rồi lại vơ vào. Còn nghe nói về Chúa thì họ bịt tay lại và họ nắm tay lại, họ cho mình một nắm đấm. Wow, Stefano bị như vậy đấy thưa anh chị em. Họ ném đá Stefano đang lúc ông cầu xin rằng: lạy Chúa Giêsu xin nhận lấy hồn con. Lạy Chúa Giêsu xin nhận lấy
hồn con.
Anh chị em giơ hai tay lên cầu nguyện giống như Stefano. Họ ném đá Stefano đang lúc ông cầu xin rằng: lạy Chúa Giêsu xin nhận lấy
hồn con.
To lên mỗi buổi tối, đây là lời cầu nguyện mỗi buổi tối này. Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con. Đấy, lạy Chúa Giêsu xin nhận lấy hồn con. Và Đức Giêsu trên thập giá, bảy lời Đức Giêsu trên thập giá cũng có lời đó là: lạy Cha, con xin phó thác hồn con ở trong tay Cha. Stefano lặp lại lời của Chúa và mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, cũng lạy Chúa Giêsu con xin nhận lấy hồn con. Lạy Chúa Giêsu xin nhận lấy
hồn.
Lạy Chúa Giêsu con xin phó thác cho Chúa phó thác cho Chúa hồn con đi. Hãy phó thác, hãy xin Chúa nhận lấy hồn của con, thân xác linh hồn của con. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, anh chị em lặp lại lời cầu nguyện này, để cả ngày hôm nay con đã chuân chuyên, đã vất vả, đã lao đao, lao tâm khổ tứ rồi, thì bây giờ lạy Chúa trước khi con đi ngủ, trước khi con nhắm mắt nằm xuống trên giường ngủ, con xin phó thác hồn con cho Chúa, để Chúa gìn giữ lấy. Đêm đen bóng tối bao phủ, con đâu biết chuyện gì xảy ra, cho nên con xin Chúa canh giữ hồn con. Phó thác cho Chúa là xin Chúa canh giữ hồn con. Và đồng thời ông quỳ gối xuống và kêu lớn tiếng rằng: lạy Chúa xin đừng chấp họ tội này. Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này. Ông quỳ gối xuống, người ta ném đá ông chết, người ta điên lên, người ta giận coi ông như là kẻ thù. Vậy mà trước khi chết vì bị kẻ thù ném đá, Stefano đã lập lại lời của Chúa Giêsu trên cây thập giá: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Anh chị em ngày hôm nay cũng vậy, nhiễm được tinh thần của Stefano, thấm đượm lòng Chúa thương xót. Hãy tập một cái việc là xin tha cho họ, xin tha cho họ. Chúng ta giơ hai tay lên và nói: Lạy Chúa, những người đã hại con xin Chúa. Lạy Chúa, những người đã chửi con xin Chúa. Lạy Chúa, những người chiếm đất đai nhà cửa của con xin Chúa. Lạy Chúa, những người chiếm chồng của con, cướp chồng của con xin. Bà lại kia lại bảo xin cho họ lon acid. Chúa tôi. Mà đúng thế, nếu mà không có ơn của Thánh Thần, đứa nào nó cướp chồng bà thì bà cho nó một lon acid, phải không? Còn đứa nào nó cướp vợ của anh thì anh cho nó, cho nó cái gì? Một cái dao. Nhưng mà nếu mình là con cái của lòng Chúa thương xót thì lạy Chúa xin. Rồi hôm nay về, anh chị em mới cãi nhau với người hàng xóm xong, đi lễ lòng Chúa thương xót về, hôm nay về đến nhà giang tay ra: Lạy Chúa xin. Bây giờ mới cãi nhau với chồng xong, đi lễ về: Lạy Chúa xin. Tha cho ai? Đây, bà lên bà nói, bà tha cho ai? Đây. Bỏ qua xuống. Đến đây. Rồi, bà mới cãi nhau với chồng xong, về gặp chồng, giơ hai tay lên: Lạy Chúa xin.
Tha cho con ạ.
Chồng mình mà bảo là chị tha cho con. Tôi nói là chị về, chị gặp chồng của chị rồi chưa? Ở đây là Stefano lại xin tha cho họ. Bây giờ chị tha cho ai?
Dạ, xin tha cho em ạ.
Anh đâu có làm gì đâu mà em bảo anh tha cho em. Mà này bà còn siêu hơn nữa. Siêu hơn nữa là chồng bà ấy xúc phạm đến bà ấy. Đáng lẽ là bà ấy là người tha cho chồng, mà bà này bà còn cao cơ hơn là chồng bà ấy xúc phạm đến bà ấy. Đáng lẽ bà ấy giận, bà ấy chửi chồng, thì bà ấy lại về bà ấy nói là tha cho em.
Tha cho em ạ.
Vẫn cứ tha cho em, thấy không? Chồng bà ấy có lỗi mà bà ấy đi bà ấy xin lỗi chồng bà ấy, là bảo bà là chồng bà là tha cho em. Đấy mới thực sự là con cái của lòng thương xót. Người ta xúc phạm đến mình tha cho người ta. Còn đây người ta xúc phạm đến mình mà mình xin người ta tha cho mình. Cái đó là cao lắm đó bà ơi. Tôi cũng chả... Mà đó hai lần tôi nói và bà vẫn cứ tha cho em. Rồi thôi, bây giờ tôi cho bà tha cho em. Đến đây, bà tha cho em lên đây. Đây, tha cho em. Em lên đây. Rồi, chị được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Con xin cha và cộng đoàn này con được ba ơn ạ. Thì con là Maria Nguyễn Thị Thảo. Con ở Nam Định thuộc huyện Nghĩa Hưng ạ. Thì con ơn thứ nhất là chồng con bị tâm thần. Thì con được cha về giáo xứ Đồng Nghĩa. Thì con chẳng đi được, con có một tay con chẳng đi được. Thì con gửi thuốc của chồng con cho họ đưa lên. Thì chồng con thì là họ đưa lên thì về thì là chồng con uống đến giờ là 10 phần thì chồng con được 7 phần. Còn ơn thứ hai ạ thì
Hallelujah. Chị chia sẻ cho mọi người biết là chị vừa mới nói câu là chị có một tay, nghĩa là chị bị tai nạn hay sao mà chị còn có một tay?
Con bị tai nạn máy suốt lúa ạ.
Bao lâu chưa?
Dạ con bị đến giờ là 13 năm ạ. Vâng, thì con ơn thứ hai thì cháu con gái con Nguyễn Thị Thúy thì cháu được đính lấy chồng được 2 năm. Thì con thứ nhất của cháu con thì con thì mới được 1 tuổi thì bắt đầu mẹ mắc căn bệnh ung thư. Xong rồi con chỉ chẳng biết làm sao được, thì con khóc, thì con chỉ nói với con rằng con ơi, mẹ cho tiền, vay tiền để cho con vào con là trong cỗ cha nong, thì nó con bảo con yếu lắm, con chẳng đi được. Xong rồi được con uống thuốc thì gia đình cũng tập trung vào để rồi thuốc men cho con được 1 năm rưỡi. Xong rồi con lại không may để có bầu đã. Con có bầu, xong rồi con bí chẳng biết làm sao được, thì con chỉ ngửa mặt lên con xin Chúa. Cứ 3 giờ chiều thì con đọc kinh lòng thương xót. Con xin Chúa che chở cho con rồi. Con chẳng biết làm sao được. Thế con bí bảo con là mẹ cố gắng chạy tiền để con vào trong cha nóng rồi. Con xin cha giữ giờ mà ung thư thì chẳng bao giờ mà để được. Thì con bị ung thư gan.
Tức là con gái của chị bị ung thư gan trong lúc có bầu.
Vâng.
Mà đứa thứ mấy?
Dạ, cháu thứ hai.
Đứa thứ hai, đứa thứ nhất mấy tuổi? Đứa thứ nhất vừa tròn 1 năm thì có đứa thứ hai. Và chị nói lộn xộn quá. Nói nó rõ ràng ra. Rồi đứa thứ hai là đang trong khi con của chị có đứa thứ hai mang thai thì bị ung thư, đúng không? Chị nói
rồi thì bắt đầu
ung thư thì có bầu rồi, có bầu thì ung thư thì có bầu cũng giống nhau rồi.
Rồi con
rồi sao nữa?
Con đưa cháu, con tiền cho cháu để cháu vào xin ơn, thì cháu được ơn là đây con của cháu đây ạ, thì là được 8 tháng thì mổ sống cháu. Thì cháu được có bầu được 8 tháng thì là bệnh là bác sĩ mới để là mổ sống cháu để cứu lấy con. Vậy là mẹ tiếp tục vui. Con ở ngoài con chỉ biết là đã đọc kinh lòng thương xót rồi con.
Rồi, thưa anh chị em, người mẹ có thai, có đẻ sinh đứa đầu tiên được 1 tuổi thì chỉ bị ung thư gan. Nhưng mà lại dính bầu đứa thứ hai. Và người ta nói rằng dính bầu đứa thứ hai thì có nguy cơ là nó khó mà có thể sinh được, và khó mà có thể mẹ tròn con vuông được. Nguy cơ đau bệnh là chuyện bình thường. Và đến tháng thứ 8 thì là chị phải sinh mổ, thay vì là 9 tháng 10 ngày thì mới tháng thứ 8 là phải mổ đứa bé. Và người ta nghĩ rằng đứa bé này khó mà có thể sống được, nhưng mà đứa bé ấy đã ra đời mạnh khỏe và quậy phá, cứ đòi rằng miro của tôi. Nó đây.
Con chào cha hả?
Con ạ. Đấy, thưa anh chị em, đây là ơn thứ hai, là người mẹ này đã lặn lội con vào đây xin khấn, hay là đứa con của con có bầu vào đây xin khấn?
Con của con vào ạ. Thì con có nói rằng mẹ ơi, con sinh cháu này được 6 tháng thì con mất. Thì con có trăn trối lại cho con rằng mẹ ơi, được tròn 1 năm thì mẹ cho cháu đi khám, mà cháu không bị bệnh gì thì mẹ cũng cho cháu vào cha để tạ ơn. Mà cháu có bệnh gì thì mẹ cũng đưa cháu vào để là xin cha cùng cộng đoàn để cầu nguyện cho con, để cho con được khỏe mạnh như con người ta. Thì con ước ao thì mãi thì là con cũng chẳng đi được.
Rồi hôm nay là vào đây để làm chứng cho Chúa. Rồi tạ ơn Chúa. Hallelujah. Đây, nãy giờ con cứ dặn mãi đây, tặng cho con cái máy nhé, cầm máy về nghe nhé. Rồi Chúa chúc lành cho con. Rồi đây là cái còn cái quạt, tôi đâm vào mắt nó. Rồi cho nó cái máy chắc ăn. Rồi đó, gặp thoải mái. Hallelujah. Rồi đây là ơn của một người. Rồi cho hai đứa bé lên cho nó khỏi khóc. Rồi bế con lên, mau lên. Và con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ, con xin chào cha, con xin chào cộng đoàn của lòng Chúa thương xót.
Con
tên là Maria Nguyễn Thị Thiện, con đến từ giáo họ Đồng Lư, giáo xứ Đồng Vông, giáo hạt Cờ Lò, giáo phận Vinh, Nghệ An. Con xin được con được ơn lòng Chúa thương xót được hai ơn. Đó là chồng con bị tai nạn gãy cả hai chân và con đã được ơn Chúa và sau được 3 tháng là chồng con đã đi lại bình thường và
Hallelujah. Chồng chị bị gãy chân cả hai chân mà sau 3 tháng đã đi lại được bình thường. Còn ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là cách đây vài tuần thì con trai thứ hai của con bị tai nạn và bác sĩ bảo là cháu bị dập gan và chảy máu trong. Và con đã nói với chồng con là nhắn tin vào nhờ ơn cha cầu nguyện và sau một ngày thì bác sĩ khám lại và bảo là gan của cháu đã đẹp và không sao và cháu ở lại viện sau ngày là cháu đã bình phục và về chơi khỏe mạnh ạ.
Hallelujah.
Con xin cảm ơn Chúa, cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình chúng con. Xin Chúa cầu nguyện cho gia đình chúng con luôn được bình an cho các.
Còn đứa bé này?
Còn đứa bé này thì con mới sinh cháu được gần 7 tháng ạ.
Đứa thứ mấy?
Chờ đứa thứ ba. Còn đứa đầu thì 6 tuổi, cháu thứ hai thì mới 2 tuổi ạ.
Chờ đứa thứ ba.
Chờ cháu được 7 tháng ạ.
Rồi. Đây, cứ lấy mãi đây tặng cho con cái mày, đây cầm lấy. Ôm chặt lấy nha. Rồi vài trăm sáu mươi lăm bài giảng Chúa chúc lành cho con. Rồi mời bé thứ ba. Hôm qua có 3 chàng ngự lâm phó thủ, hôm nay có 3 cô đội gạo lên chùa. 3 đứa bé.
Dạ con xin cha, chào cha và cộng đoàn. Từ trước đến nay là con không biết đến lòng thương xót, nhưng mà trong một năm nay gia đình con biết đến lòng thương xót. Chúa đã ban cho gia đình con rất là nhiều ơn, nhưng con xin kể hai ơn lớn nhất của cháu con. Vào lúc khoảng 6 tháng trước thì con dâu của con nó sanh nhưng mà nó đau bụng quá thì con cũng nhắn tin cho cha, nhờ cha và cộng đoàn để cho cháu con dâu của con nó sanh được mẹ tròn con vuông. Sau 2 tiếng sau là con dâu của con đã sanh được cháu mẹ tròn con vuông.
Dạ. Hallelujah. Nó đây hả? Nó mấy tháng?
Nay được gần 6 tháng.
Gần 6 tháng. Rồi, đây là đứa mẹ tròn con vuông đây, gần 6 tháng. Số nặng quá. Bao nhiêu ký?
Dạ nó 11 ký mấy rồi cha.
6 tháng 11 ký mấy lại chú. Rồi ơn thứ hai.
Và nhà thưa cha là ơn lớn nhất đây mới hôm tuần trước đây cha. Chính ra gia đình con thì cứ hàng tháng là tổ chức đi lên cha
dự.
Nhưng mà thứ sáu vừa rồi đáng lẽ gia đình con đi, nhưng mà hôm thứ ba cháu bị một bệnh rất nặng là bị giảm tiểu cầu. Cháu hạ xuống còn có 5 thôi cha. Cho nên con nhắn tin cha và cha đã trả lời, thế là sáng hôm sau là cháu hết luôn, lên tới 95 luôn, thế là được xuất viện.
Thằng này.
Vâng.
Thằng này.
Vâng, thằng này đấy.
11 ký.
Vâng.
Rưỡi.
Vâng.
May.
Là hôm nay gia đình con tổ chức để lên đây tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho cháu con được khỏe mạnh và xuất viện về.
Vâng, với đúng có một ngày mà nó đã được ơn chữa lành. Và làm sao con biết được lòng thương xót Chúa? Nãy con nói là trước thì con không biết gì đến lòng Chúa thương xót, mà bây giờ thì con biết.
Vâng thì
ai giới thiệu cho con biết?
Dạ lúc đấy thì con cũng đang nằm viện thì có mấy chị ở Tân Mai cơ. Thế là chị mới rủ đi thì con cũng đi. Từ đấy gia đình con biết đến lòng thương xót. Con cầu xin, con đến dự thăm dễ là con cầu xin đấy là gia đình con rất được nhiều ơn ạ.
Đây tặng cho 11 ký rưỡi cái máy nữa. Ôm lấy con. Cầm lấy, cầm lấy, cầm lấy. Rồi. Cười tươi quá. Nó cười rất là tươi. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Bây giờ vừa chứng kiến 3 người đưa 3 đứa bé lên để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Rồi bây giờ mời con. Con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ con là Rosa Nguyễn Thị Tâm, 40 tuổi, ở Quảng Ninh. Cách đây một năm thì con theo cộng đoàn ở giáo xứ khu An Lạc của con. Con đến đến đây để xin cha chữa lành cái bệnh cho con. Thì cái đợt xưa con đi làm máy tính mới viết phiếu nhiều thì có cái bàn tay này nó trồi lên như một cục xương tròn to đùng ở đây. Thế còn mà bây giờ đợt mỗi con gái mà có cái bàn tay này mà đi ăn đi uống thì nó trồi xương này thì nó xấu quá. Thế còn hỏi các bác sĩ bảo là cái xương này càng ngày nó sẽ càng to ra, mà khi cắt đi thì nó vẫn lên. Thế con ấy bảo con xin cha, thì trong thâm tâm con thì thấy mọi người xin bệnh tật ung thư các thứ rồi, con nghĩ cái bệnh này thì con nghĩ xấu hổ. Con bảo là thôi cha, xin cha chữa khỏi tất tần bệnh cho con. Thế cha bảo bệnh gì, thế con bây giờ con quên mất rồi, nhưng trong tâm tâm con xin cái bệnh như này là chữa khỏi cái u ở cái bàn tay của con. Thế về nhà thì nào mấy tháng con cũng không thấy chuyển biến gì cả, con đi vừa đi làm vừa bán hàng thì cũng không chuyển biến gì. Thế thì hôm nhà con mới mua cái tivi mới thì con bảo con nhà con là con bật cái băng đĩa của cha Long giảng cho mẹ nghe. Thế nghe xong một tuần con đi làm con không để ý đến cái tự nhiên mà bàn tay nó không còn dấu hiệu của cái u này nữa. Thế bây giờ mọi người nhìn xem này, không còn một cái dấu hiệu của cái u bàn tay mà thẳng tưng hồi xưa nó có u này, mà cứ đưa lên đi xuống thì nó có chạy lên chạy xuống mà nó như một cục xương ấy. Vâng ạ. Thế con xin cảm tạ Chúa, cảm tạ cha, cảm tạ mọi cộng đoàn.
Hallelujah. Gì đó con? Làm sao mà con biết được lòng Chúa xót xíu mà con đến đây để con làm chứng và con cầu nguyện?
Vâng. Con thì con bố mẹ con đều theo bên đạo, mà bố con theo làm ông trùm hơn 20 năm nay rồi. Thì con cũng tham gia hội đoàn ở khu mà nhà thì gần nhà thờ. Thế thì các anh chị bảo là đợt này có tổ chức đi vào chỗ Cha Long đấy, thì em có đi không? Thế con nghỉ đi làm, con nghỉ mấy hôm đấy, con đi vào trong đây. Thế là con gặp cha, thì hôm đoàn Quảng Ninh đây thì trưa thì mê tơi là cha ưu tiên, thì là lúc 3 giờ về ra máy bay để về. Thế là con xin cha, thế là về mấy tháng là nó khỏi bệnh luôn. Thế là con mừng quá, mà đúng là có cái bàn tay mà nó có cái u ở đây, đúng là xấu hổ, đi đâu ăn uống gì nó cũng thấy xấu hổ.
Rồi đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt dấu điểm tin mừng giờ mẹ đến với Chúa. Rồi mời anh bạn. Chúng ta thấy mãi từ Quảng Ninh mà chạy về đây để mà xin ơn, và cũng từ Quảng Ninh chạy về đây để mà tạ ơn. Còn con được ơn gì của Chúa?
Con xin kính chào cha và cộng đoàn. Con tên là Du Xe Nguyễn Thế Văn, con ở giáo phận Phát Diệm Ninh Bình. Con được ơn của Chúa là sau 14 lần con bị bỏng mắt, sau 14 lần được mổ mắt thì con đã nhìn thấy được. Tức là con bị 2015 thì con làm hàn, thì con bỏ cục đất đèn vào trong một cái bình để nó nở, rồi để sau đổ nước vào để nó nở, rồi để lấy khí để hàn. Thì nó căng quá, nó nở, nó căng quá, nó xì nắp, thì con vào con cúi cho con nhìn để xem nó xì ở đâu, thì để con vặn lại thì nó nổ bình như uinh cái, thế là nó bắn hết vào mặt, cả vào mắt con. Thế là người nhà mới đưa đi cấp cứu các bệnh viện dưới ở Ninh Bình, các tuyến thì là vào là bác sĩ người ta lắc đầu hết, không bác sĩ nào dám sờ vào. Họ bảo là mắt này bỏng, toàn đất đèn nó đang nằm hết ở trong mắt, mà bác sĩ nói là bỏng nặng này, nó chín hết thì không cứu được nữa. Thế là nhà con chuyển lên bệnh viện mắt trung ương, thì vào mắt trung ương thì các bác sĩ mắt trung ương cũng không, các bác sĩ mắt ra là nhìn là cũng bảo là mắt này bỏng nặng lắm, không cứu được nữa. Thì bây giờ nhập viện vào thì chúng tôi chỉ có múc mắt đây thôi, chứ không cứu được. Thế là bố con với anh con có vào gặp riêng bác sĩ, nhưng bác sĩ nói là không cứu được nữa. Thì bây giờ một gia đình lựa chọn, một là nhập viện thì nhập, mà không nhập viện thì tùy gia đình. Nhưng lúc đó là vào gần 10 giờ đêm rồi. Thế lúc đó thì con cũng ngẩng mặt lên trời, con xin Chúa thương xót con. Bây giờ các bệnh viện bây giờ chê chỗ hết rồi, không chữa thì không biết là con vẫn như thế nào, con phải mù mất ạ. Thế là một lúc sau thì là có bác sĩ già nói là thôi bây giờ nhập viện thì chúng tôi múc đi, mà nếu không thì phải chuyển xuống viện bỏng quốc gia. Thì ở đó có viện một khoa mắt, bệnh viện 103 có khoa mắt. Thế là nhà con, anh với bố con chuyển luôn con xuống viện 103, xuống viện bỏng ấy. Thì họ chuyển sang viện 10, họ thấy bỏng nặng, mắt nặng, họ chuyển sang 103. Thì lúc đó là vào 10 giờ đêm, các bác sĩ trực ở đó thì không dám đụng vào, gọi cho bác sĩ trưởng khoa, là bác sĩ trưởng khoa ra ở nhà phi xe ra, thì bác sĩ gặp, thì bác sĩ nói là mắt này bỏng nặng lắm, theo kinh nghiệm như tôi làm mắt ở đây là bỏng độ 4 đã phải bỏ mắt rồi, mà ở đây mắt bỏng độ 6 thế này không cứu được nữa. Thế là bố con với anh con mới nói thì xin bác là bác cố cứu. Thế Thế cuối cùng thì bác ấy nói là thôi thì tôi không đỡ mổ mắt, không đỡ bút mắt của nó đi thì thôi tôi sẽ cố cứu nếu mà được. Thì đây là cái phúc của nhà bác. Thì sau đó thì bác ấy mổ sau 14 ngày, thì ngày nào bác ấy cũng khám, nhưng mà sau 14 ngày thì là cũng không có tiến triển gì. Thế là hôm đó thì vợ con mới xin được số điện thoại của cha ở trong này. Thì ngày nào cũng cầu nguyện, ngày nào cũng cầu nguyện, nhưng mà con ngày nào cũng cầu nguyện cũng khóc. Thế là xin được số trong cha trong này, thì hôm đó con cầu nguyện thì con xin Chúa là Chúa cứu con. Thực sự lúc đó là con thiệt con suy sụp tinh thần nặng lắm ạ. Thế là con xin Chúa là Chúa cứu con, nếu không thì không cứu con thì xin Chúa là cho con ngủ, là cho con ngủ sáng mai đừng cho con dậy đấy. Con xin Chúa cho con đi theo Chúa luôn ạ.
Tức là trong cái lúc mà anh ấy tuyệt vọng quá, anh bị bỏng mà đến độ 6, tất cả các bác sĩ đều nói rằng một là múc mắt, còn hai thì để vậy là cũng mù, múc hay không múc rồi cũng mù. Cho nên là trong cái phút tuyệt vọng như vậy thì chị ấy gọi điện thoại, chị nhắn tin hiểu chúng tôi cầu nguyện, và anh ấy vẫn còn chưa có tín thác đủ, cho nên là nói với Chúa rằng là nếu mà Chúa để con mù như vậy thì Chúa cho con ngủ luôn, tức là đi chết luôn đi. Chứ nếu mà sống một thành chàng thanh niên mà đôi mắt là cửa sổ của linh hồn, dầu hai con mắt khó hai bàn tay mà bị mù hết như vậy thì anh thấy rằng tuyệt vọng rồi, chuyện gì xảy ra mà hôm nay anh có bị mù hay không. Anh tiếp tục kể câu chuyện đó, anh đang bị xúc động vì những giây phút mà tuyệt vọng mà nói với Chúa như vậy. Và chúng ta thấy rằng đàn ông mà khóc thì nước mắt họ chảy ngược vào bên trong chứ không có chảy ra như người phụ nữ. Anh ấy đang là xúc động, anh chưa có thể nói tiếp được, mà chúng ta thấy rằng là việc của Chúa làm mình không có thể biết được, không thể hiểu được đâu. Có những lúc mình thấy hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng mà rồi Chúa lại ra tay cứu chữa. Anh chị em thấy những người mà Do Thái họ thách thức Chúa là cho cái dấu lạ. Họ vừa mới được ăn no nê rồi họ lại thách thức Chúa là Chúa cho cái dấu lạ đi. Chúa nói với họ cái dấu lạ lớn nhất đó là dấu lạ chính Đức Giêsu là cái dấu lạ, và là bánh hằng sống, bánh từ trời, và ai đón nhận Chúa thì có được sự sống đời đời. Nhưng mà người ta thì cái mắt người ta nó không có mở ra được. Cái mắt thân xác thì mở, nhưng mắt linh hồn thì không mở được. Cho những người Do Thái không có mở mắt linh hồn ra, không có mở mắt tâm linh ra để mà thấy được những dấu lạ Chúa làm, là cho 5.000 người ăn, để cho thấy rằng cái dấu lạ đó là cho thấy quyền năng của Chúa, và tiên báo việc Chúa nuôi dưỡng người ta không chỉ là bánh thân xác, nhưng mà là nuôi dưỡng linh hồn người ta bằng bánh hằng sống chính thịt máu của Chúa. Mà người ta mờ con mắt, người ta đuôi mù con mắt tâm hồn, người ta chỉ sáng mắt ra khi người ta thấy bánh ăn được, người ta chỉ sáng mắt ra khi người ta thấy tiền, người ta chỉ sáng mắt ra người ta thấy quyền hành chức tước địa vị, người ta chỉ sáng mắt ra như vậy. Còn đối với bánh hằng sống, đối với lời Chúa, đối với lòng thương xót của Chúa thì họ mù con mắt tâm hồn, họ không thấy được. Người anh em của chúng ta đây mù con mắt thân xác, có nguy cơ mù con mắt thân xác, mà con mắt linh hồn cũng bị đe dọa là thất vọng và tuyệt vọng. Thưa anh chị em, Chúa nói với những người Do Thái rằng là ai tin vào tôi thì có sự sống đời đời, và tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai tin vào tôi, đón nhận tôi vào thì có sự sống đời đời. Mà người ta chỉ chú trọng đến sự sống đời này, người ta chỉ chú trọng đến bánh ăn đời này, người ta chỉ chú trọng đến tiền của đời này mà thôi. Họ không thấy được cái giá trị tâm linh đâu, thưa anh chị em. Ngày hôm nay sự hiện diện của anh chị em ở đây là một câu trả lời cho thế giới chỉ nghĩ đến tiền thôi, cho thế giới chỉ nghĩ đến duy vật thôi, thế giới duy vật chất này chỉ đánh giá con người qua tiền, chỉ đánh giá con người qua chức tước, qua địa vị, qua những cái hào nhoáng, qua cái vẻ bên ngoài. Mà họ đến đây họ thấy sự hiện diện của anh chị em này là những người không, anh chị em đến đây có để tìm bánh cho no cái bụng không? Trả lời mạnh lên, anh chị em có đến đây tìm bánh cho no cái bụng không? Mạnh lên, giơ tay cao lên, mạnh lên, nói cho người ta nghe. Anh chị em có đến đây để tìm bánh để no cái bụng không? Anh chị em có đến đây để tìm tiền của không? Anh chị em có đến đây để tìm nhà cửa không? Anh chị em có đến đây để tìm quyền cao chức trọng không? Anh chị em đến đây là để tìm bánh hằng sống. Anh chị em đến đây là để đón nhận lòng thương xót của Chúa. Mà lòng thương xót của Chúa được thể hiện đỉnh cao nhất là nơi bí tích thánh thể. Vì thương xót nhân loại mà Chúa nói ta muốn ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Vì thương xót người ta, vì yêu người ta, yêu ai thì muốn ở với người mình yêu mãi mãi. Đúng không?
Đúng ạ.
Đúng không?
Đúng ạ.
Anh có yêu vợ anh không?
Có ạ.
Có muốn ở với vợ mãi không?
Có ạ.
Có muốn vợ chết không?
Không ạ.
Thì chúng ta thấy khi mà yêu nhau thì muốn ở với nhau mãi mãi. Và Chúa yêu ta, muốn ở với ta mãi mãi, không chỉ là ở trên bàn thờ, không chỉ ở trong nhà tạm, mà muốn ở trong tâm hồn của chúng ta, muốn ở trong cõi lòng của chúng ta, mà muốn nên một với ta, mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai, ta với Thiên Chúa, ta không phải là Thiên Chúa, nhưng mà ta được nên một với Thiên Chúa khi Chúa trao ban thịt máu mình Thánh Chúa Kitô. Chúng ta thưa mình Thánh Chúa Kitô, và thịt máu Chúa đây, bánh hằng sống đây, chỉ dành cho những người công giáo, những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội và không mắc ngăn trở, tức là không mắc tội trọng thì được lên rước Chúa. Chứ người Phật giáo, người ngoại đạo, người tôn giáo khác không được đưa tay nhận bánh thánh và không được lên rước thánh thể. Anh chị em nhớ như vậy, để nếu có dắt những người ngoại đạo đi thì nói cho họ biết là đây là bí tích thánh thể, Chúa nuôi dưỡng. Chúng nên một với những người con cái của Chúa. Anh chị vẫn là con Chúa nhưng chưa qua bí tích rửa tội thì chưa đủ điều kiện để mà lãnh nhận thánh thể. Rồi, có bị mù không?
Dạ không ạ.
Hallelujah. Rồi, sao mà anh được sáng mắt mà hôm nay anh đến đây làm chứng cho Chúa?
Thưa hôm đó là đến sáng thứ tư bác sĩ khám, bác sĩ vẫn nói là đấy, bỏng độ 4 còn bỏ, bỏng độ 6 này không cứu được thôi. Nhưng mà hôm đấy là 14 ngày sau, mổ được 14 ngày sau rồi ạ. Thế nhưng mà hôm đó thì bác sĩ nói vậy thì con lại cảm thấy tuyệt vọng nữa. Thế tối hôm đó thì vợ con mới xin được số điện thoại của cha, nhắn tin cho cha. Xong vợ con nói là anh yên tâm, em nhắn tin cho cha rồi. Thế là đến sáng hôm sau thì bác sĩ khám, bác sĩ giật mình là tại sao mà hôm qua khám như thế mà nay nó đã biểu mô được thế này, nó đã, tức là đã cứu sống được rồi ạ. Thế sau đó nhưng mà cứu sống được nhưng mà con vẫn chưa thấy được ánh sáng ạ. Thế là gần hai tháng sau thì vẫn tối, nhưng mà mắt trái thì cứu mắt trái thì cứu sống rồi. Thế là con chưa nhìn thấy thì con xin Chúa là Chúa cứu sống con rồi thì cho con được nhìn thấy. Thế là vợ con lại nhắn tin cho cha, thế là cha nhắn lại. Thế thì gần hôm mấy đêm con nằm con cũng ngủ mơ, con mơ thế giấc mơ là vợ nói là con yên tâm con sắp nhìn thấy rồi. Thế sáng là con dậy thì con kể chuyện với vợ là đêm hôm qua anh mơ như thế. Thế là sau con đêm con mơ một giấc mơ ấy ạ. Con chỉ mơ giấc mơ, thế là nói là con yên tâm là con đã sắp được nhìn thấy rồi. Thế là sáng ra con kể chuyện với vợ như thế thì vợ con động viên con nói là để anh cứ yên tâm, cứ tin tưởng vào Chúa để Chúa cứu sống mắt anh thì sẽ cho anh nhìn thấy được. Thế là sau đó khoảng một tuần thì là con nhìn thế nào mà là con tự đi lại được. Đấy là mắt trái của con đó. Thế còn mắt phải thì thế là mắt trái đã mổ hai lần thì là sau hai tháng là con nhìn thấy được. Thế còn mắt phải của con thì là, lúc ấy là bác sĩ đã khâu tịt hai mi lại rồi, khâu vùi xuống tịt hai mi. Thì sau lúc đó bác sĩ nói là bây giờ cái mắt phải của anh bây giờ tôi sẽ mở ra, nếu như mà còn sống thì tôi sẽ cứu, còn nếu chết thì là phải múc. Thế là bác sĩ, thế là vợ con lại nhắn tin cho cha nữa thì cha lại nhắn lại. Thế là hôm lên thứ hai lên mổ thì mổ ra bác sĩ giật mình, các bác sĩ xúm lại đều giật mình là vì là vùi lâu như vậy. Tức là khi mổ thì cái mi trên mi dưới của con mắt phải đã dính liền, bác sĩ phải lấy kéo để cắt tách ra. Thế thì khi đó thì mổ ra thì bác sĩ giật mình là còn sống. Thế là bác lại quyết tâm cứu, lại cứu cho con. Thế là cứu cho con thì mắt phải thì Chúa thử thách con nhiều hơn. Con nó bị mổ 12 lần cái mắt phải này. Thế là mổ nó khoảng tầm lần thứ 8, thứ 9 gì đấy thì con về nó cứ lành lại, xong nó lại loét ra. Thì con có nói về, con nói chuyện, con nói mẹ con bảo là mổ chẳng lành được, cứ loét đi nó lại cứ lành, xong lại loét lại về mổ. Thế mẹ con nói là đừng ngã lòng con ạ, con cứ vững tin vào Chúa thì Chúa sẽ cứu cho con. Thế là
cuối cùng
thế là sau lần thứ 11 thì hôm đó là con đang ngồi ở nhà mổ, xong con đang ngồi ở nhà thì tự nhiên là cái mắt phải nó bị vỡ ra, nó thủng một lỗ ra. Thế là nó trào nước ra, con hứng tay nó làm một vũng nước ở tay. Thế là mắt nó xẹp xuống thì em con mới điện cho cha, điện cho bác sĩ. Thế là bác sĩ nói là bây giờ cho ra để xem có cứu được không, nhưng mà mắt khả năng là phải bỏ rồi. Thế là đưa ra thì bác sĩ nói là may mắn cho em là vì là cái nguồn giác mạc thì rất hiếm, mấy nghìn hồ sơ đang đặt không được ghép. Nhưng mà may mắn em là vừa tối hôm qua các bác sĩ vừa về Ninh Bình lấy giác mạc của người qua đời ở hiến. Thế là con được ghép giác mạc. Thì bây giờ là sau đấy là sau 12 lần mổ. Thế bây giờ mắt phải của con thì cũng nhìn thấy.
Hallelujah! Anh đã nhìn thấy ánh sáng, không phải chỉ là ánh sáng của trần gian, nhưng mà ánh sáng của lòng thương xót Chúa với trọn niềm tín thác thử thách như vậy. Đâu có phải đơn giản. Bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu ngày giờ ở trong bóng tối của nghi nan, của ngờ vực, mà cuối cùng anh đã thấy được ánh sáng thiên nhiên, và nhất là thấy được ánh sáng của lòng Chúa thương xót. Tặng cho anh cái máy 365 bài giảng nha. Và đây là tặng cho anh cây quạt này, gửi về cho vợ, người vợ mà đã nhắn tin, đã động viên anh để anh không phải thất vọng và không phải tuyệt vọng, không ngã lòng. Và đây là chàng chuỗi cho anh, và chàng chuỗi cho chị. Anh có chuỗi rồi, tặng cho chị chàng chuỗi nha. Chuỗi lành cho chị. Rồi mời cô áo đỏ. Đây.
Lê Mạnh Điệp, con đến từ Thanh Hóa.
Nói to đi. Anh tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con là Lê Mạnh Điệp, con đến từ Thanh Hóa. Con năm nay 55 tuổi. Con dân tộc con đạo ông bà. Đấy, con được rất nhiều ơn của Chúa, nhưng mà năm ngoái con lành bệnh, con vào đây con chưa được làm chứng. Hôm nay con được làm chứng là cái điều vinh hạnh của con.
Rồi, xin cho một tràng pháo tay hoan hô người ngoại đạo lên làm chứng cho lòng Chúa thương xót ở ngày Thanh Hóa. Anh người dân tộc gì?
Dân tộc ông bà.
Thờ ông bà. Đạo ông bà chứ không phải dân tộc ông bà. Tôi tưởng anh là dân tộc Mờ Nông hay Cờ Ho chứ. Đây là dân tộc Kinh mà là đạo ông bà. Phải không?
Dạ vâng. Con lên hơi run rồi cho nên con nói.
Rồi, anh được ơn gì anh nói cho mọi người nghe.
Thưa cha, là con được rất nhiều ơn, nhưng mà nếu mà nói ra thì nó dài lắm. Đấy, con bị bệnh u phổi. Đấy thì con là không phải người bên đạo, nhưng mà bạn bè của con là hầu như ở bên đạo. Đấy, con bị bệnh rồi. Họ Lê Nhọ bảo vợ con là đi nhờ cầu lòng thương Chúa ở hai ba nhà thờ kia. Đấy, tức là con bắt đầu là con đi ra ngoài viện chữa thì bệnh của con thì cũng nặng rồi, nhưng mà chữa thì sớm thì con chuyển hóa chất, chưa hồi xạ trị, nhưng mà con không hề đau đớn một vấn đề gì. Đấy, mà con xạ trị là 33 mũi và chuyển hóa chất là 4 đợt, mà mỗi đợt là 6 mũi. Đấy, là xong là con về là con nghỉ một thời gian, con vào đây để đền tạ ơn Chúa và cha và cộng đồng cầu nguyện mà con chưa làm được. Hôm nay con mới làm được. Thì hôm nay con có hai ơn, thì con đó là một cái ơn.
Hallelujah. Ơn thứ nhất là anh được bị ung thư phổi. Cho thấy một người ung thư phổi mà hôm nay anh ấy to còn tốt tướng như thế này, lên đây làm chứng cho Chúa. Rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là nghề nghiệp của con là hay chạy xe, để chạy xe máy để đi lấy hàng. Thì cái hôm 22 giáp Tết là con có lai vợ con đi thành phố lấy hàng, thì con thấy đằng trước có một chiếc xe đi thanh niên đi lao đến sống, con bảo là thôi rồi, càng xe của con gãy hết ra. Tức là anh thanh niên lại bảo hai bác có vấn đề gì không, cháu đưa đi viện. Nhưng mà cháu con bảo là thôi cháu cứ đi Tết nhất đến nơi rồi, cháu đi như thế là gây tai nạn cho người ta. Thì con đứng dậy được, còn vợ con văn 3 mét sau đó cũng đứng dậy được. Lấy con tạ ơn Chúa.
Hallelujah. Phải lên chị cao lên. Hallelujah. Hallelujah. Đây là ơn thứ hai. Cả hai vợ chồng bị đụng xe như thế mà không sao cả, mặc dù cái xe nó hư mà con người thì không bị sao. Và anh nói cái câu là tạ ơn Chúa đây nhìn giữa anh, một người dân tộc ông bà mà lại biết tạ ơn Chúa. Rồi một người làm sao mà anh biết được giáo điểm tin mừng này mà anh đã đến đây cầu nguyện được ơn, và hôm nay anh quay trở lại lần thứ hai để anh làm chứng cho Chúa.
Dạ vâng, thưa cha và cộng đồng, là như vậy là bạn bè của con là ở bên đạo nhiều, Đấy thì là con bị bệnh cái thì bạn bè anh em là bảo khi mà cứ lên xạ trị là mày cứ cầu nguyện Chúa. Đấy, rồi là con cũng lại Chúa thương xót con. Cứ bắt đầu vô xạ là con lại Chúa thương xót con. Thì con xạ trị mà người ta đợt với con là giờ người ta không còn ai cả, mà con từ năm 2016 giờ.
Đợt xạ trị với anh là đi hết rồi. Còn cái mình anh ở lại đây thôi, không muốn đi.
Không, con nhờ cha cùng cộng đồng cầu nguyện cho con và gia đình và những người có bệnh như con.
Hallelujah. Đây, gửi tặng cho anh dân tộc ông bà cái máy nhá. Máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Để gửi tặng cho anh chị cái cây quạt nhá. Có rồi à? Rồi, xin chúc mừng. Gửi chúc mừng.
Thưa cha là con xin một cái máy này về cho người bạn của con giới thiệu con đến với Chúa.
À, anh muốn tặng một cái máy cho người bạn của anh giới thiệu anh đến với Chúa.
Đến với Chúa.
Rồi, anh người mà dân tộc ông bà mà đem cái máy nữa về tặng cho dân tộc có đạo. Đúng không? Anh người có đạo. Rồi, rồi xin chúc lành cho anh nhá. Rồi mời ông.
Cảm ơn cha và công đoàn. Cảm ơn cha và cộng đoàn. Thưa cha là con mắt con tháng 7 năm ngoái con bị đi ra đồng con chăn con trâu, con nhìn về ngôi thánh đường của con thì nó như một đống đất. Thì khi con thấy vậy thì con chỉ tin thác vào Chúa thôi.
Thôi bây ông được ơn gì của Chúa vắn gọn thôi. Thôi được rồi, vắn gọn thôi. Ông được ơn gì?
Ơn con mắt và ơn cái bộ ơn con mắt của con là mắt tái của con.
Vì sao?
Nó bị tự nhiên là nó không đom thấy gì nữa cha. Rồi con đi khám bệnh tháng trước thì nên bác sĩ bảo mắt ông hỏng rồi đấy. Rồi là con cũng về con bảo thôi bây giờ thì tuổi này rồi cũng vậy thôi.
Ông bao nhiêu tuổi?
Thưa cha là con năm nay 82 tuổi.
Rồi 82 tuổi, ông đứng lên đây đi cho mọi người thấy ông cụ 82 tuổi. Rồi, 82. Ông ở đâu?
Con ở họ Nạc Nông, giáo xứ Ngưỡng Nhân, địa phận Mù Chu.
Rồi, ân thứ nhất là cái mắt trái của ông không thấy, bây giờ đã thấy chưa?
Thưa cha là con cũng nhờ khấn lòng thương xót Chúa và nhờ cha và cộng đoàn khấn cho con là đã trông thấy.
Hallelujah. Rồi, ơn thứ hai.
Thưa cha, ơn thứ hai là con khi bị cái con đi ròng và cũng cái tháng 7 2017 thì khi con cắp thách đi thì đã đau rồi. Nó đau thì nghĩa là nó đau không ăn cơm được nữa mà con đi nó đau ở bên cái tay trái này là nó ruột thừa. Thì khi con thấy vậy thì cái thời gian đó thì thưa cha là nó mưa. Con cũng chỉ biết con nằm. Khi mà con đi về thì con có bảo vợ con và con út của con là nó đau, thì con bảo thế mày lòng không ấy thì mày nhắn tin cho cha cho tao tới giờ thì tao đau lắm, có khả năng là ruột thừa. Đến ngày thứ ba con lên bệnh viện thì họ chửi tôi, ông bảo ông già mà ông không biết gì hết. Thì con bảo thôi bây giờ cái tuổi tôi thì cũng vậy thôi, thì cũng nhờ các bác rồi ông ấy hạch con cái ông đâu, vợ ông đâu, bảo giờ con cái nó phải
cuối cùng sao.
Rồi thì là con cũng bảo vậy, rồi con cũng bảo vậy thì giờ ông ở đây thì chúng tôi thế mà đâu là chúng tôi làm việc là mổ là ông là ruột thừa rồi chắc chắn rồi. Thì thưa cha là con thấy vậy thì còn khiếp lắm, còn mà thôi con tin thác vào Chúa, lòng thương cho Chúa thôi, rồi con về con cầu xin Chúa, rồi cũng nhắn tin cho cha, rồi không thấy cha nhắn tin lại cho con mà con tin thác vào Chúa thì tuổi này thì thôi thì Chúa cho sống là tốt rồi. Thì thôi hết lòng cảm ơn cha và công đoàn, cảm ơn Chúa.
Hallelujah. Rồi đây gửi tặng cho cái máy 365 bài giảng, 82 tuổi mà lặn lội từ ngoài ngoài Phát Riệp mà.
Con ở xứ Ngưỡng Nhân.
Ở đâu?
Phật Tiếp Văn Bùi Chu.
Bùi Chu, vâng, đây tặng cho ông cái quạt nữa nhá. Rồi chúc lành cho ông. Rồi có rồi, rồi xin chúc lành cho ông nhá. Rồi. Ông từ mãi Bùi Chu mà 82 tuổi lặn lội vào đây để làm chứng cho lòng Chúa thương xót đã cho mắt ông ấy thấy được và cho căn bệnh ruột thừa của ông ấy đã được khỏi. Còn chị?
Con tên là Maria Dương Thị Thanh Thảo, con ở Tân Tòng, con 50 tuổi, con ở giáo xứ An Tân, giáo phận Hải Phòng ạ. Con thì con được ơn của Chúa là ơn rất trọng ạ. Thì con có bị căn bệnh ung thư năm ngoái là vào tháng ung thư buồng trứng ạ. Thì con năm ngoái con có phát hiện ra cái u ở bụng của con đi khám thì bác sĩ bảo là u lành. Thế khi mổ cho con thì bác sĩ nói là u này là u tức là cái hạch nó lan tràn hết ở trong bụng của con rồi. Thì bác sĩ báo với cả chồng con thì cũng không cho con biết đâu. Thế là mổ xong 10 ngày thì bác sĩ báo chồng con là vợ anh ung thư rồi. Thì lúc đấy chồng con mới nói thật với con là em bị ung thư rồi. Thì con lúc đấy con mổ xong 10 ngày con về con khỏe mạnh lắm. Chúa ban cho con ơn là ăn ngon ngủ ngon. Thế là chồng con báo là ung thư rồi thì cả nhà khóc, con chả khóc gì cả. Mà con cứ ăn ngon con ngủ yên. Thì lúc đấy trong lòng con này con cứ nghĩ là thôi phó thác hết cho Chúa, Chúa định thế nào thì mình sẽ vâng phục như vậy. Thế thì khi đó thì chồng con lên Hà Nội báo bác sĩ là cái tiêu bản để xét nghiệm, thì bác sĩ bảo anh phải đưa vợ anh lên đây để mổ ngay lại vì là càng sớm càng tốt. Thế nhà chồng con đưa con lên bệnh viện thì ngày đầu tiên nhập viện, thì vào viện thì lúc đó chưa xong thủ tục thì, vâng, thì là không, cái này là một cái ơn rất trọng ạ. Thì con muốn nói rõ là như vậy. Thì khi đó đến đêm tối thì vợ chồng con ra thuê cái nhà trọ ngay trước cửa cổng bệnh viện, thì là vào đấy để nghỉ trọ. Thì đến nửa đêm con tỉnh giấc thì con thấy có một cái hình ảnh ở trên tường, thì con cứ ngắm nhìn, thì con càng nhìn thì con lại thấy là hình ảnh của Chúa hiện ra, mà đúng đấy là sự thật. Con rất là tỉnh, không phải là mơ. Con cứ nằm và con khi đó con muốn gọi chồng con dậy để nhìn xem cùng là hình ảnh Chúa đã hiện ra. Thì Chúa cũng đội mạo gai và lưng Chúa cầm.
Rồi cuối cùng thì sao? Vẫn tắt thở. Cuối cùng thì sao?
Thì là Chúa cũng bạn.
Được rồi.
Vâng. Thì là Chúa chọn bác sĩ mổ cho con. Tự bác sĩ đến tìm con và nói là bác sĩ trưởng khoa đấy ạ. À. Nói tôi bệnh của chị nặng lắm, tôi sẽ mổ cho chị. Thì khi mổ thì bác sĩ bảo là chị sẽ, tức là rủi ro cao lắm, chị không qua được, khó qua đấy, tức là 50-50. Và khi đó thì con được bác sĩ cũng chọn vào tầm ngày thứ 6 để mổ cho con. Thế nên chọn vào buổi sáng, khi đó thì đến chiều con mới được mổ là lúc 3 giờ chiều. Thì cũng là vào giờ của Chúa. Thì mổ xong thì con cũng được chuyển sang ngay bên khoa hóa chất, truyền hóa chất được 8 mũi và con khỏi được gần 2 tháng nay rồi. Tức là ngày 14 tháng 3 vừa rồi con kiểm tra con khỏi, thì đến 14 tháng 4 thì con vào với lòng thương xót Chúa. Con muốn tạ ơn Chúa và cảm ơn cha cùng với cộng đoàn đã cầu nguyện cho con để con được ơn như ngày hôm nay. Con vào làm chứng cho tất cả cộng đoàn biết được lòng Chúa thương xót con rất nhiều. Và
hallelujah.
Vâng, thì đến giờ phút này đây thì con cảm thấy con trong lòng.
Làm sao mà chị biết được là giáo điểm tin mừng, chị lặn lội từ đâu vào?
Con ở Hải Phòng đấy ạ.
Rồi, và sao từ Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ mà chị vào trong tới giáo điểm tin mừng để làm chứng? Sao ai giới thiệu chị cho biết?
Thì khi đó con vừa mổ về thì có bà chị chồng con là chị họ đấy ạ. Chị lại vừa vào với lòng Chúa thương xót chị về, thì chị mang một bức ảnh cha Trương Biểu Diệp về. Vâng. Thì là chị thấy con ốm thì chị đưa cho con cái đài. Chị mua một cái đài trong này, chị bảo là em nghe đài đi rồi em cầu nguyện. Thế con cũng nghe đài và được chị cho số điện thoại của cha. Thì con cũng nhắn tin cho cha, thì cha trả lời ngay là con an tâm về cộng đoàn, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì con hiệp dâng vào 3 giờ chiều thì con cũng làm như cha dặn là như vậy. Thì là con đúng là con được ơn của Chúa rất nhiều, Chúa đã chữa lành cho con. Thế khi con truyền vào thuốc đấy ạ, thì 8 lần truyền thì 5 lần con kích cầu. Khi đó mỗi lần kích cầu mọi người đau và phải uống giảm đau, thì con cứ xin Chúa là xin thương con không chịu được đau đâu, thì cho con bớt đau, đau 10 cho con đau 1 thôi, thì con không đau tí nào cả. Thế khi đó thì con chỉ khó ngủ thì con cứ mở đài của cha giảng, con nghe suốt đêm thì Chúa lại ban cho con ngủ được. Thế và một số lần vào thuốc thì con về con đau lắm, bụng con cứ cuộn tròn lên như này. Thế là con cứ cúi đầu xuống, con đọc lòng Chúa thương xót, thì là Chúa lại cho con ngủ. Con chổng mông con ngủ, con tức là lúc con ngủ con không biết gì luôn, cứ chổng mông. Thế đến lúc tỉnh dậy
ngủ không biết gì mà vẫn còn biết là mình chổng mông.
Tức là khi con mở mắt dậy thì con lại thấy mình đang chổng mông, thì con lại nằm xuống con ngủ và con cứ tạ ơn Chúa là Chúa đã cho con bớt hết đau.
Hallelujah. Đây gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị nha. Rồi mời cô.
Cảm ngồi chỗ.
Trọng kính cha, kính thưa cộng đoàn. Con trước hết là con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, bởi vì là hôm nay con đi đến đây thì con thấy là con rất là xấu hổ, bởi vì là con không được như cộng đoàn. Con chỉ tính là con chạy thật là nhanh lên đây con cầu nguyện rồi con sẽ về ngay, bởi vì con có hẹn. Thế thì hai lần liền mà cha nói với con là lên làm chứng, thì tự nhiên lúc đấy tự nhiên là con nghĩ rằng là nếu con về luôn thì con rất là áy náy. Và lúc con ngồi trên này con phải nhắn cho chồng con là thôi em về bây giờ, em rất áy náy. Thì con xin làm chứng là mẹ con, từ lúc con có thể nói rằng từ lúc con mẹ con mang thai con cũng là một ơn huệ mà Chúa ban cho con. Mẹ con 49 tuổi mới mang thai con, và đặc biệt là mẹ con mong muốn, mẹ con nghe thấy danh cha và mẹ con cũng muốn rằng đến với lòng Chúa thương xót. Nhưng mà mẹ con năm nay 86 tuổi rồi thì mẹ con không đi được, bởi vì là cái chân nó bị đau, bị thấp khớp, rồi mẹ con bị bệnh tim mà bị cắt mất một mật thì cũng bị cắt rồi. Thì mẹ con đi nhà con thì gần nhà thờ lắm, mẹ con lên nhà thờ thì cũng không lên được. Thế thì chân thì rất là đau, thì mẹ con mơ ước là có một ngày nào đó mẹ con được vào đến đây. Thì con cũng chỉ biết cầu nguyện thôi. Và có hôm mẹ con gọi con là đi đến cha để xin khấn cho mẹ. Thì đùng một cái chân mẹ con không thể lê được mà tự nhiên thì khỏi. Thì mẹ con càng tín thác vào Chúa hơn. Sau đó thì vợ chồng con cũng mong muốn rằng là sẽ có điều kiện mà có thể là đưa mẹ con trực tiếp đến đây. Thì con mới cũng cầu nguyện, con cũng nhắn tin cho cha, con cũng cầu nguyện để rồi Chúa ban cho con là con có xe thì con sẽ đi trực tiếp, con đi xe từ ngoài đến từ trong này về, con không đi xe.
Từ đâu?
Từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hai vợ chồng con thay đổi nhau lái về đến tận nhà con, là con tên à, nhà con ở tận tỉnh Yên Bái cơ. Thì con lái xe về, sau đó con mới nguyện ước rằng con sẽ đưa mẹ con dọc từ ngoài Bắc vào đến Nam. Thì con đi trên đường đó thì con đưa mẹ con vào Phát Diệm, đi Đức Mẹ La Vang, Đức Mẹ Trà Kiệu. Và con cũng thấy lạ lùng là mẹ con 86 tuổi mà bình thường chân không thể đi được, mà con thấy lạ lắm khi mà bước chân lên bắt đầu bậc Đức Mẹ Trà Kiệu. Thì tự nhiên con nói với mẹ con là bây giờ mẹ phải xin khấn lòng Chúa thương xót, cũng như là mẹ xin khấn Đức Mẹ thì mẹ mới vượt lên đấy được. Mẹ con vượt băng băng và đi không, mẹ con đi đến đây thì mẹ con rất là mong muốn rằng sẽ được gặp cha để làm chứng. Nhưng mà do là đông quá nên mẹ con về, có thể hôm nay Chúa dùng cách này để thay con, thay cho mẹ con để làm chứng. Với cả mẹ con vượt lên Đức Mẹ Tà Bao, mẹ con đi ngon lành luôn, và mẹ con còn đi cả cha Diệp nữa cơ. Đấy là những cái ơn huệ mà Chúa ban cho mẹ con. Có thể hôm nay con cảm ơn cha vì cha đã lôi con. Lẽ ra là con về con đi công việc rồi, con rất là ham công tiếc việc và không thể ở với Chúa lâu được. Những cái lần trước con tới đây xong con lại đi về, thì trong những lúc con ngồi đây thì con rất là xúc động. Con phải cảm ơn cha nhiều lắm bởi cha giữ chân con lại. Thì con cảm nhận thấy là cuộc sống của con đấy, năm 8 con học lớp 3 thì con bị viêm khúc mạc. Tức là lúc đấy bác sĩ, con nghe với mọi người cũng kể lại mà con cũng vẫn nhớ mang máng, là bác sĩ bảo con là 99 người thì 100 người thì có 99 người chết thì có con. Thế nhưng mà Chúa đã thương xót con, xót thương con để con không chết từ lúc đó. Rồi con lại bị dính ruột, con lại mổ tiếp. Rồi gần đây là anh con thấy từ lúc con sinh viên cũng thế, con thấy Chúa rất là yêu thương con, rất là đặc biệt. Tại vì con bước chân vào thành phố Hồ Chí Minh này với đôi bàn tay trắng, con chỉ có 300.000 và con vào đến đây thì bây giờ con có nhà, có xe và có mọi thứ. Thì con biết là Chúa thương con cách rất là lạ lùng. Và đặc biệt là con kể cả hôm nay có chồng con đây, nhưng mà con cũng giấu chồng con ở chuyện này. Tức là ở công ty con khám bệnh cho nhân viên thì họ nói rằng con bị bị cái u ở trong bụng. Hay con đi khám thì con đi khám lại ở bệnh viện Chan Chắc, thì con đi khám thì họ bảo con là bị cái u ở bụng. Thế con cũng khóc, nhưng con về con nói với nhà con là thôi từ nay trở đi thì bắt đầu ngày hôm nay mình sẽ cứ lần hạt chung, không có chuyện gì hết, em đi khám rồi nhưng không có chuyện gì hết, lần hạt chung thôi. Thế xong rồi con cũng cứ nói xa xa, con bảo nếu như mà con có mạnh hệ nào mà con mất đi á, thì phải mạnh khỏe. Rồi con cũng cứ nói bâng quơ thế, rồi con lại cứ năn nỉ. Con đến đây con nhớ là con quỳ ở chỗ kia vì xa quá nên con cũng chỉ biết phó thác cho lòng Chúa thương xót thôi. Thế xong là tự nhiên con lại đi khám tiếp thì bác sĩ nói rằng con không bị sao cả.
Hallelujah.
Hallelujah.
Rồi tiếp đến rất là nhiều người nhờ con cầu nguyện, nhưng mà con rất là ích kỷ, con cầu nguyện cho họ được, nhưng mà kể con cứ đi đến đây chẳng hạn, thì nếu như con nhắn tin cho mọi người cứ hay nhờ con cầu nguyện ấy. Thực sự hôm nay đến đây con rất là ích kỷ, con chỉ đưa nói có hai người thôi là người ta nhờ con cầu nguyện, mà thực sự con cầu nguyện rất là được, bởi vì là mặc dù con tội lỗi nhưng mà Chúa rất là xót thương con. Và anh trai con, cụ thể là anh trai con bị bục dạ dày, thế mà con cũng cầu nguyện với lòng Chúa thương xót, rồi anh con bây giờ cũng khỏe bình thường. Một anh trai khác nữa lại bị vỡ xương sống, nhưng mà trong thời gian hồi phục cũng rất là nhanh, khoảng một tháng thì anh cũng đã đi lại bình thường, mặc dù bây giờ thì chưa để đi giống như là vác nặng hay gì được, nhưng mà anh con cũng khỏe.
Rồi chị có nói một cái điều, đó là chị là người tội lỗi, chị cho mọi người biết cái tội lỗi là như thế nào mà Chúa vẫn thương chị, đó mới là điều quan trọng.
Con thưa cha, con tội lỗi là bởi vì này, bình thường con ở quê của con ấy, nếu như mà bình thường như dân ở đây mà ví dụ như học bằng đại học thì là bình thường, nhưng con được xuất thân gia đình con là người nông, nhưng mà con được học đến tận 2 bằng đại học, rồi khi mà đi ra đến một môi trường làm việc ấy, thì con rất là khéo, cho nên là có thể là cái cách mọi người sẽ nghĩ rằng là con như thế này, nhưng mà con nói gì cũng thế thôi, là sếp các thứ cũng rất là hay lắng nghe con, thì đôi khi con
rồi thôi chị thành kiêu ngạo.
Vâng ạ, đấy, đôi khi thì con cứ như vậy, và con cảm thấy là con chưa tốt với mọi người. Rồi bắt đầu từ cái chết của bố con bị ung thư, bố con mất, và trước lúc bố con mất lúc 88 tuổi, nhưng mà bố con nói với con thế này, tại con tên là Thiện, bố con nói với con là hãy sống đúng cái tên của con, và bố con nói nếu như mà có tiền bạc thì Bác Hồ không phải chết đâu con ạ. Thì từ lúc cái câu nói của bố con, rồi con cứ thấy là Chúa, mặc dù con tội lỗi mà Chúa rất là yêu thương con, nên con tự là con phải sống tốt như thế nào.
Đó là điều quan trọng nhất. Cái chân lý đó là mặc dù con tội lỗi mà Chúa vẫn thương con, cho nên mình chẳng là cái gì cả, có 2 bằng đại học, có xe, có nhà cũng vứt đi nếu mà Chúa không thương. Mà nếu mình không bám chắc lấy Chúa thì tất cả cái đó là bánh đời này. Như Chúa nói với những người dân Do Thái, công chỉ đi tìm của ăn đời này mà thôi, chỉ đi tìm danh vọng, bằng đại học, chức tước, cái thứ đời này mà thôi. Còn bánh hàng sống thì các ông không muốn, bánh hàng sống thì các ông không ưa, bánh hàng sống thì các ông không đón nhận. Công chỉ đòi dấu lạ là để mà thỏa mãn cái hiếu kỳ, mà không đi vào trong lòng tin. Người chị em của chúng ta đây cũng thế, được nhiều ơn của Chúa nhưng mà né tránh, không chịu lên làm chứng. Hôm nay tôi lôi cổ lên làm chứng, trong khi có nhiều người giơ tay muốn lên làm chứng thì tôi không mời. Anh chị em thấy đó là thánh ý của Chúa, không phải mình muốn hay không muốn, nhưng mà là Chúa muốn hay không muốn. Chị có giơ tay 10 lần tôi vẫn không mời là không mời, vì Chúa chưa muốn. Chị có lên đây thì chị cũng phải đi xuống thôi. Còn cô có muốn chạy về, cô lo công ăn việc làm, cô lo chồng, lo nhà cửa, nhưng mà Chúa bảo cô ở lại đây để làm chứng thì cô phải ở. Chứ không, cô không có chạy đâu thoát được hết. Không chạy đâu thoát được hết. Vì đây mới là bánh hằng sống. Còn cô đi chạy về nhà, cô tìm kiếm là bánh đời này, không đem lại cho cô được sự sống đời sau đâu. Gửi cho cô cái máy này để cô tặng cho, gửi lại cho mẹ 86 tuổi. Bà cụ đã đi từ ngoài Yên Bái mà đến đây, rất tiếc là bà không được lên làm chứng. Gửi cho bà cái máy, tôi gửi cho bà. Nghe chưa? Rồi, đây là cái quạt cô cầm lấy, nhà có máy lạnh nhưng mà tôi tặng cho cái quạt tay để nhớ đến ơn của Chúa ban cho mình. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, để nhớ rằng đi tìm kiếm Chúa trước, mọi sự Ngài sẽ ban cho sau. Nhớ không? Rồi, ra đi. Lên đường. Lên đường, mạnh dạn. Hallelujah. Rồi, mời cô đây.
Dạ, con chào cha và cộng đoàn. Hôm nay con đến đây con muốn làm chứng là thay mặt anh trai con. Con là Teresa Tạ Tỷ Loan, quê con ở Nghệ An, nhưng mà hiện nay vợ chồng con đang làm ăn ở tại Đà Lạt, Lâm Đồng ạ. Bây giờ anh trai con đi Hàn Quốc á, làm sao không có ấy được, thì con thay mặt bố mẹ con và anh trai con lên đây làm chứng. Thì đầu 2014 anh con có đi làm bên Hàn Quốc á,
Thì gần một năm đầu thì anh con tháng nào cũng gửi tiền về nhà và khi nào cũng liên lạc gọi qua Messenger. Nhưng mà sau gần 2 năm là anh con không có gửi tiền về nhà cho bố mẹ, mà xong là mất liên lạc dần dần và cắt đứt liên lạc, không có liên hệ với ai hết. Mà trong gần 2 năm đó thì anh con có đi với cái chị đó là quê ở miền Tây, nhưng mà cũng làm ở bên đó lâu rồi. Xong rồi anh con trong cái gần 2 năm đó không có liên lạc gì về nhà hết, thì cũng có đi về quê chị này chơi với chị này, thì đi chơi đây chơi đó. Cuối cùng bố con cũng liên lạc được với cái anh làm cùng với anh trai con. Rồi anh đó cũng báo là với bố con là Điệp nó về nhà đó rồi đó, mà nó có ghé về nhà ông không. Xong rồi bố con mới nói là thật sự bố mẹ con là bất ngờ và đau lòng lắm. Xong rồi trong cái gần 2 năm đó thì bố mẹ con cứ luôn luôn cầu nguyện là xin Chúa cất nó về giùm con, chứ đừng có để nó thất lạc trên đường như vậy. Xong rồi là 27 Tết là năm 2017, là năm kia nghe tin là anh con về là đi cùng với chị đó là 24 Tết, nhưng mà ở trong đó 3 ngày là chiều 26 Tết mới về đến nơi nhà. Xong tự nhiên bố mẹ nghe tin là con về thì mừng, với lại cứ tưởng là mất đứa con này rồi. Xong rồi mới mừng, nhưng mà cái sự mừng chưa kịp mừng mà anh con lại chưa về được một lát thì lại đòi đi vào cái chị đó. Xong rồi bố mẹ con mới thấy ngạc nhiên, ai cũng vậy hết, chưa vội mừng đã bị như vậy rồi. Xong rồi anh con, bố mẹ con ngày mai mới lên chị Sơ ở ngoài kia, thì chị đó nói là giờ về ông bà nhớ cầu nguyện cho mạnh vào, chứ không là mất đứa con này. Xong rồi đứa con của con là bị bỏ bùa rồi. Xong rồi mẹ con mới nhủ con nhắn tin cho cha. Xong con mới nhắn tin cho cha thì cha cũng nhắn lại là con an tâm, cha sẽ cầu nguyện. Tới lúc là trong cái Tết đó là con biết là con ở trong Đà Lạt thì con nói giờ về không có được làm gì hết, nhưng mà cũng an ủi bố mẹ được phần nào. Xong rồi con đặt Tết, đặt vé trong Tết không có. Xong rồi mùng 3 Tết con về, thì tự nhiên ấy, về thì mùng 1, mùng 2 Tết bố con nói là không có Tết rồi. Xong dần dần qua các mồng thì anh con đã trở lại bình thường. Và gia đình con mới nói là cái này là chỉ có lòng thương xót thôi. Dạ con muốn làm chứng là như vậy ạ.
Hallelujah. Bây giờ anh con đang ở đâu?
Dạ hiện tại là vợ chồng con đang ở Đà Lạt ạ.
Anh con
là ở bên Hàn Quốc ạ.
Đây cha gửi cho con, anh con cái máy nha. Con gửi sang Hàn Quốc cho anh con cái máy 365 bài giảng. Một người mà 2 năm mất tích, 2 năm bị bùa, bị ngải, chạy theo những cái bóng hồng, thậm chí mà về Việt Nam mà không về thăm bố mẹ, anh chị em nghĩ là như thế nào? Rồi Tết về bố mẹ được một tí rồi bỏ đi theo gái suốt 2 năm như vậy, mà Chúa đã lôi kéo người con ấy quay về với gia đình, về với lòng Chúa thương xót. Con đã lên đây làm chứng để cho mọi người thấy được quyền năng lòng thương xót của Chúa. Chúa chúc lành cho con. Nha.
Hôm nay vợ chồng con từ trên Đà Lạt xuống đây.
Rồi.
Xin cha cùng
nghỉ. Rồi, xin chúc lành cho chúng con. Rồi mời anh.
Dạ, con chào cha, tôi chào cộng đoàn. Con là An Tôn Nguyễn Văn Hiệp, mà giáo xứ Canh Hoạch ở ngoài Hà Nội, mà quê.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 31 tuổi.
Rồi anh được ơn gì của Chúa?
Dạ, con 2013 thì con ngã xe, con cưới vợ thì con ngã xe, thì con
cưới vợ rồi ngã xe hay ngã xe rồi cưới vợ?
Cưới vợ rồi ngã xe. Vâng, thì con đi thẳng ra Việt Đức thì mổ, thì là vì sau là lúc mới đầu là vẫn còn mê man bất tỉnh, thì cả giáo họ con là cũng bảo thôi thì chắc là nó 50% thì chắc nó chết thôi. Thì nhưng mà con thì lúc đấy con không biết gì, mọi người kể chuyện lại cho con thì bây giờ con cũng bảo là bây giờ Chúa đã lại tạo dựng con lại một lần nữa, mà bây giờ con đứng đây được đã là quá tuyệt vời và là quá nhiệm màu của Chúa rồi. Thì con mới đầu về đến nhà thì vợ con chả nhận ra, mà chả ai con nhận được cả. Thế nhưng mà đúng là dần dần thì con biết tất cả. Thì hôm nay con đến được với giáo điểm tin mừng là đã là con bảo là Chúa sẽ dẫn đường con đến để con được tuyên xưng cái niềm tin của con. Và cái ơn thứ hai là cái được.
Hallelujah. Anh này đã bị đụng xe và chấn thương sọ não hả? Mổ trên đầu. Vâng, rồi mất mê man bất tỉnh bao nhiêu ngày?
Dạ khoảng mê man bất tỉnh khoảng 15 ngày.
Rồi sau đó thì anh đi về và mất trí nhớ. Bây giờ thì anh đã được hồi phục lại trí nhớ. Và hôm nay anh đến đây để làm chứng cho Chúa. Chúa đã sinh lại anh lần nữa. Ơn thứ hai.
Thứ hai là đứa con thứ nhất của con thì con đặt tên nó là bố ra bệnh viện, nghĩa là ra khỏi bệnh viện thì là cũng đẻ đứa con đầu tiên, thì con đặt tên là Hồng Phúc. Thì Chúa đã ban ơn cho con, thì con chỉ biến tỉnh là con nhớ, con là vẫn bảo là đặt tên cho con là Hồng Phúc. Thế và đến lúc nó bị viêm phế quản mà nó tím tái hết cả người, chạy cấp cứu ra bệnh viện Hà Đông thì bác sĩ lắc đầu bảo bây giờ chỉ tất cả quay vào để cấu véo, nó tỉnh được thì tốt. Thế mà mẹ và mẹ con thì mới gọi điện cho con bảo là thôi đến lên quay lại nhìn con đi, lại con lần cuối. Thế mà con hòa khóc mà con phóng xe mà mẹ con lại gọi trở lại là nó tỉnh rồi. Đấy là một cái nhiệm màu nữa mà Chúa đến với con, thì đúng là Hồng Ân thật là lớn lao.
Hallelujah. Quay từ Hà Nội anh đến đây, tôi tặng cho anh một cái nhà có máy nghe giảng chưa?
Vợ con là Tân Tòng nhưng mà cực kỳ là yêu mến cha giảng nên là làm cái gì?
Vợ là Tân Tòng ạ.
Tân Tòng ạ, vâng, nhưng nghe suốt ạ. Vâng, thì con bảo là anh là anh thua em thì anh thì quá là yêu mến Chúa, còn cái anh của anh phải chịu.
Vợ Tân Tòng mà yêu mến Chúa hơn là chồng đúng không? Đây, về tặng cho vợ cái cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Và tặng cho anh cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Vợ nghe giảng suốt ngày suốt đêm. Rồi, mời hai ông này. Ông nào muốn lên, mau. Đây lên, nhanh lên, nhanh lên.
Con xin chào. Con là Du Sẻ Nguyễn Văn Lộc. Con ở giáo phận Vinh ở Nghệ.
Rồi, được ơn gì, mau.
Con xin tạ ơn Chúa là vợ con năm ngoái là bị cái u tử cung thế ạ. Nhưng con bạn bè con cho cái số điện thoại cha, thì con đã nhắn tin cho cha. Sau cha đã nhắn lại là cậu yên tâm, cha cầu nguyện cho con. Sau đó là vợ con vào trong này thì tính đến hôm nay là được 8-9 tháng rồi. Thì hôm kia là hai vợ chồng chúng con đi khám thì bác sĩ bảo là không còn khối u nữa. Thành thử như hôm nay con xin vào đây thì tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn là làm chứng cho vợ con là đúng người sự thật rất rõ. Con xin cảm ơn.
Hallelujah. Đây gửi tặng cho chị ấy cái quạt nha. Đéo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và gửi tặng cho anh cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chú lành cho anh. Cảm ơn. Rồi ông được ơn gì của Chúa nói.
Lời cha quảng đoàn, con là
to lên.
Con là tên là Miguel Nguyễn Hữu Hướng, là ở địa phận Vĩnh Nghệ An. Là con là bị bệnh là viêm đa khớp dạng thấp thoái hóa khớp đã 10 năm nay. Con vào đây lần này là lần thứ 5 được cha và quảng đoàn cầu nguyện cho con là hôm nay con đã lấy được như thế này.
Hallelujah. Bị 10 năm anh có đi lại được không?
Là cha, trong 10 năm là năm 2016 là con vào đây. Con vào đây là được cha đặt tay cầu nguyện là về con lấy đau. Nằm trên giường bệnh đau kịch liệt 3 tháng 20 ngày. Sau đó là con đã xúc phạm đến Chúa. Con là nói là Chúa là lừa, tìm thì sẽ thay. Mà xin thì để cho gò cử thì mờ thì thề mờ, mà tại sao con xin hoài xin mài mà Chúa lại không cho con? Mọi người đã đều được ơn cả mà con lại không được ơn. Sau đó là con bỏ cầu nguyện 2 ngày thì con nói với vợ con là hôm nay không cầu nguyện nữa, bởi vì là Chúa lừa, Chúa nói không là sao?
Chúa gì?
Dạ.
Chúa gì? Chúa gì?
Chúa lừa con. Dạ. Sau đó là con ân hận quá, con quỳ trước bàn thờ, con nói là con xin Chúa mẹ tha thứ cho con, vì con đau quá, con đau không thể chịu nổi được, cho nên con đã xúc phạm đến Chúa thì xin Chúa tha thứ những lỗi lầm cho con. Rồi từ đó là coi như là đến giờ là coi như là con vào đây lần thứ 5, là năm 2016 con vào 2 lần, năm 2017 là con vào 2 lần, năm 2018 là con vào bữa nay đã được 10 ngày rồi.
Thì là giờ là gọi như cha gọi con lên lâm trường thì con là bị nắm bệnh. Bệnh thứ nhất là viêm đa khớp kiềm thấp, thoái hóa khớp. Bệnh thứ hai là đại tháo đường là cũng khỏi rồi. Rồi bệnh là viêm xoang cũng khỏi rồi vì bệnh thần kinh do ná. Tức là trong này được gọi là bệnh dưa léo. Thì con là biên chứng là liên cơn là chảy lúng túng. Cho nên như hiện nay là có như là tất cả các bệnh con đã khỏi được 70-80% rồi, con đi lại rất là bình thường rồi.
Hallelujah. Giờ con nói Chúa lừa ông nữa không?
Dạ, như con không được dám nói Chúa lừa nữa.
Mà đôi khi chúng ta lừa Chúa. Lừa Chúa là có nhiều người đau bệnh đến đây khấn, khấn xong khỏi là bỏ Chúa, đúng không? Có những người làm ăn phá sản đến đây khấn, khấn xong làm ăn lại cũng bỏ Chúa, có không? Chúng ta đã lừa Chúa chứ Chúa không có lừa chúng ta. Tặng cho anh cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi, thôi. Xin lỗi vì chúng tôi không còn thời giờ nữa, đã quá trễ. Xin các anh mai, ngày mai, chiều mai chúng ta tiếp tục. Chiều mai. Hả? Chiều mai còn đây không? Bắt xe về Hà Nội. Rồi chúng tôi cho anh một phút để anh làm chứng cho Chúa. Thanh niên, rồi anh tên gì?
Con xin chào cha và cộng đoàn. Con là Du Xe Nguyễn Văn Tuấn. Con ở Hòa Đồng Ân Sứ Thượng Lao, giáo phận Hà Nội. Con được nhà gia đình con được hai ơn rất to lớn ạ. Ơn thứ nhất là anh trai con là cuối năm vừa rồi, tháng 11 vừa rồi là bị mổ tá tràng, đã thoát chết. Và đến ăn Tết xong bị tắc ruột. Và tắc ruột được 15 ngày thì anh trai con lại đục dạ dày. Thì trên đường là từ bệnh viện huyện chuyển đến bệnh viện tỉnh là bác sĩ bảo là chắc chết. Thế là cả gia đình nhà con, cả anh chị nhà em là vừa đi trên xe cứu thương vừa cầu nguyện. Chị gái bảo là cứ cầu nguyện rồi nhắn tin cho cha Long ở trong kia. Đi ra đến bệnh viện tỉnh thì người ta bảo là bác sĩ bảo là bệnh của thằng Thủy là chắc chắn là quá nặng, thì anh phải chuyển ra Việt Đức. Việt Đức thì trên đường là nhờ quản ai cũng không gần khóc chắc chắn. Đúng rồi, nhưng anh bác sĩ đó nói bảo là anh cho mày số của anh đi ra đến Việt Đức vào khoa cấp cứu, nói là ai là trưởng cái cao đấy thì gọi điện lại cho anh luôn. Thì con xin được thì con gọi điện lại cho anh ấy, anh ấy nói trao đổi với người ta thì
cuối cùng thì anh con có bị sao không?
Thì xong là 3 tiếng sau là anh con được vào mổ, hiện tại là khỏi, đang ăn cháo và hồi phục dần dần. Còn
Hallelujah. Rồi nén xúc động lại, nói ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là cách đây tầm 6 ngày anh con trong tình trạng mổ đã căng thẳng thần kinh rồi. Ở nhà là anh bỏ nhà ra đi không 1.000 trong túi, mà đi từ Bắc của Nam đến Bình Thuận gặp gia đình nhà người nhà. Xong là con và gia đình đi kiếm chung quanh huyện nên
đã... Tức là anh của anh ấy bỏ từ ngoài Bắc vào trong Nam này đi lang thang, rồi anh ấy từ bạn người em này đi vào kiếm của anh của mình, rồi cuối cùng có gặp không?
Dạ cuối cùng thì con đi kiếm khắp huyện, lên đài phát thanh và lên Facebook con thông báo với tất cả nước biết hại con bỏ nhà ra đi. Nhưng được chiều hôm đấy con bảo là em con bảo là tối đi kiếm không được thì chắc là chết em ạ, chỉ có Chúa mới biết anh ấy ở đâu thôi. Thì tự nhiên con vừa về nhà đến nhà là trước khi đấy là chị con là nhắn tin cho cha, nhắn tin cha thì ông cha bảo là nhắn lại bảo là con và gia đình cứ yên tâm, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho chị gái con. Thì ông là chị gái con ở công ty, ai cũng nói bảo là nhà mày được ơn. Thì bao nhiêu người nhắn tin cho cha mà không được, cha nhận lại. Thì ông đột nhiên chiều hôm sau cái anh con ở trong Bình Thuận gọi điện về bảo ôi thằng Thủy nó đi vào đến đây. Tiếng chị gái bảo là gọi điện về cho chị gái con ở ngoài quê bảo là chắc là có phép màu thế nào. Thì ông chị con bảo là đấy, nhà mình ăn ở của Phúc Đức này, đi từ Bắc vào Nam mà anh ấy có không có tiền trong túi bán cái xe đạp được 200.000. Người ta lại nuôi ăn cơm mà đi về Bình Thuận, đi đến mẹ chờ vào tận nhà, mà 20 năm nay mới vào Bình Thuận một lần. Hiện tại bây giờ con đã kiếm được anh Quan đang ngồi ở dưới kia với bố Quan. Là bây giờ là tí con ra bến xe miền Đông con bắt xe về nhà. Con thay mặt gia đình cảm ơn Chúa và tạ ơn cha, cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình như con ạ.
Hallelujah. Đây là chuyện hy hữu, là mới tìm thấy đưa người anh của mình và đến đây để làm chứng, rồi sau đó là cả bố, cả anh, cả em sẽ lên bến xe để đi về. Rồi cha gửi tặng cho chúng con đây đi về. Nguyên trông thấy một thanh niên mà lên mà làm chứng với những giọt nước mắt, chúng ta thấy tuyệt vời. Đây Chúa là đấng đã bảo vệ anh, che chở anh của con nha. Đây là tràng chuỗi lòng Chúa thương xót, đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng, và đây là cuốn sách tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Cầm hết, còn gì cầm lấy hết. Rồi đây tràng chuỗi dòng 50, đây cầm luôn nha. Rồi đi về bến xe miền Đông, chúc lành cho con. Hallelujah. Và thưa anh chị em, thời giờ đã trễ, chúng tôi xin lỗi anh chị em. Bây giờ chúng ta hình lặng lại, mỗi người chuẩn bị để bước vào cái giây phút tuyệt vời nhất, là giây phút mà Chúa nói ta là bánh hằng sống. Ai ăn bánh này sẽ có được sự sống đời đời. Ai sống, ai tin vào ta thì có sự sống, ai không tin vào ta thì sẽ bị hư mất. Lát nữa đây chúng ta sẽ được lãnh nhận bánh hằng sống, sẽ nhận bánh từ trời. Anh chị em mình phải trân trọng cái giây phút ấy, để Chúa ở trong con và con ở trong Chúa. Ta là bánh hằng sống, ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Chúng con không tìm bánh trần gian, không tìm danh vọng chức tước lợi lộc trần gian, không tìm phù hoa thế gian, nhưng chúng con chỉ đi tìm Chúa, bánh hằng sống, bánh của lòng thương xót. Amen.